giai cấp. Và rốt cuộc á, hồi nãy đó là tôi phải đi ra ngoài cái chỗ viện bảo tàng, mà cái chỗ đó có cặp nạn của Phi Dũng. Rồi ở ngoài đó có vấn đề là tôi muốn coi về những cái tài liệu của bên thuyền nhân mà của ông Vũ Văn Lập đó, chỗ cái này. Quý vị biết cái viện bảo tàng có là chỗ này không? Rồi tôi lấy những một con số, những cái tài liệu về vấn đề mà các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đã tử tiết trong giờ thứ 25. Hồi nãy đi với Mai Cộng Hòa, với chú Kỳ Hỷ, với chú Vượng, đi mấy người như vậy mà thành ra ông Vũ Văn Lập ông nói chuyện một hồi lòng vòng là sẽ phụ tôi, chúng tôi mất hết gần một tiếng mấy về tới đây đó, thì coi như chở chiều, thành ra không còn gì ăn hết, thành ra là ngồi ăn thì mới đúng là Duy Ma Cạnh để tử ăn sạch, không còn cái gì thì là cứ ngồi cái vết rau vết đồ ăn hết cái gì ơi, hết cây giòn hết cây giòn ăn. Nhưng mà vậy mới là vui. Chứ còn mọi lần mình ngồi mình ăn trên hồi trước, nhưng mà bữa ăn rất là ngon, tại vì mỗi bữa đó điện tử nó đưa đồ ăn ngon quá, thành là không biết cái nào bây giờ nó còn lại chút xíu rau sống, chút xíu bánh này bánh kia, thành là ghét ăn, dành ăn với Mai Cầu Hòa, thành là rất là ngon, thấy không? Thành ra nó bù lại là nó ngon hơn là những cái gì nó thừa. Mai Cầu Hòa, con thấy bữa cơm mà nãy mình dùng là bữa cơm mà ăn coi như là chợ chiều, thấy nó ngon hơn.
Dạ thưa thầy, rất là ngon, không có lại cơn mưa lát đát ở ngoài nữa, là thành ra cái món ăn mầm đá bây giờ đó, gọi là món ăn mầm đá của Trạng Quỳnh ngày xưa không so bằng món ăn hồi nãy đâu.
Dạ. Nhưng mà có ý kiến đi, bây giờ thầy bù lỗ nè, thầy hôm nay đó làm việc rất là đàng hoàng. Mai Cầu Hòa là một cái người truyền thông mà thuộc về Công giáo, một ông thầy sớm nhất đã ra đời để mà coi như là chúa không chọn, mà qua đây nghĩa là từ Dương Tân dằn dặm qua đây. Nhưng mà tôi xin giới thiệu tôi bù lỗ lại cho Mai Cầu Hòa một chút nữa, ai là một cái bàn, tôi chịu khai là một cái bàn, là Mai Cầu Hòa đã là cái người coi như là một cô vợ cách đây 5 năm và vẫn còn coi như là cô đơn, cần một cái người để mà nâng khăn cửa túi, được không quý vị?
Được
không? Các cô nào điện tử của thầy mà thấy danh sách của Mai Cầu Hòa không tệ, ăn nói duyên dáng đẹp trai, và coi như là nói để cho biết thôi, cho một khoe Mai Cầu Hòa có một cái nhà khoảng $1,000,000 đẹp trời ốm, có một chiếc xe Rolls Royce mà dùng để chở rác cho làng ở dưới Đà, dùng để Rolls Royce để chở rác, phải không? Là có 4-5 căn nhà để cho thêm, nhưng mà nói để khoe thôi, chứ thư không thành vấn đề. Và chút nữa nhớ nhà Diệu Khai là một cái bàn, là những người nào mà muốn get like vào để mà bù lỗ cho Mai Cầu Hòa. Quý vị thấy Mai Cầu Hòa có đủ tiêu chuẩn để thầy bù lỗ không? Trong này có cô nào
dư sức
có ai không? Vỗ tay đi. Rồi nha, bù lỗ rồi nha, không bao giờ lỗi được cái thang là thầy không ra gì đây, bỏ cho ăn là công thường nó cặn nha.
Thưa sư phụ,
giao cầu hả? Rồi chúng ta Mai Cầu Hòa mà đi giao cầu.
Giao cầu gì?
Ừ, bên Công giáo thì nói một cái câu trong đó có liên quan đến bài pháp của thầy từ sáng đến giờ. Khi mà chúng ta đến với lại Đức Phật thì chúng ta cứ đọc kinh và nói là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hoài mà Phật không cho, con năn nỉ hoài mà Phật cũng không đến. Nhưng ngày hôm nay con chỉ xin một điều nữa thôi, không đến nữa là con không tin. Thì cái bài thứ hai mà sắp sửa tới đây, chúng ta hơn 450 người có mặt trong căn phòng này. Ngày hôm nay là ngày mưa xuân của San Jose. Mùa xuân này, hồi nãy đến giờ chúng ta lát đát thấy bao nhiêu người, có bao nhiêu cái nụ cười trong này. Thường thường mình mưa, mình buồn. Nhưng mà nãy, trước khi mà thầy bắt đầu chia sẻ, thì Mai Cầu Hòa cũng chia sẻ một câu thôi. Chúa ở cùng anh chị em.
Quý vị thấy thoải mái với ngày hôm nay không? Chúng ta là bất nhị giữa Công giáo và Phật giáo, không có hàng rào ngăn cách, là trong kinh A Di Đà, hoa sen xanh thì ánh sáng xanh, hoa sen đỏ thì ánh sáng đỏ, hoa sen vàng thì ánh sáng vàng, tất cả đều màu nhiệm thơm tho trong sạch.
Thưa thầy, hồi tháng 12 vừa rồi có nhiều người cũng gọi điện thoại qua sau khi Michael Hòa từ Indio về lại Texas, thì có nhiều người thắc mắc là tại sao Michael Hòa lại ví ra hai vị hoàng tử. Quý vị có còn nhớ cái câu ví của Michael Hòa không? Nếu quý vị nào có theo dõi thì nhớ, còn không Michael Hòa xin phép gửi lại. Một hoàng tử bỏ hết ngai vàng ở địa thế này để mà ra đi. Một hoàng tử có một ngai vàng ở trên kia, bỏ hết đi xuống dưới này. Thì nếu mà chúng ta ngày hôm nay về đây trong cái ngày mưa gió như thế này, chắc chắn là 12 giờ hơn đồng hồ mỗi ngày của cái ánh sáng hàng ngày. Thì trong cái ánh sáng đó, chúng ta hy vọng là một trong hai hoàng tử đó trong tim của chúng ta.
Để cho nó đóng máy thì thường thường đó, khi mà tôi đi tụ giảng thì tôi nói giờ nó đóng máy bữa nay có một số người sẽ quy y. Cô Diệu Khai đã làm giấy quy y cho người ta chưa? Có rồi phải không? Dạ, thì bây giờ tôi và trả lời một số câu hỏi ở trên này, bắt đầu tôi đi vào cái bài Duy Mạng Cần sau khi tôi làm lễ quy y. Tại vì tôi sẽ ưu tiên theo thứ tự những người nào gửi vô. Thì có nhiều Phật tử họ đặt những câu hỏi là đạo Phật đặt tên luận nhân quả, mà tại sao người lương thiện thì đa số cả đời thì bị nghèo khổ, còn người gian ác hết mông thì được giàu sang? Cái đó là những câu tự hỏi của những Phật tử có không quý vị? Phải không quý vị? Tại sao có lực nhân quả? Bây giờ mình thấy rõ, như bây giờ Cộng sản Hà Nội trong vòng mấy triệu đảng viên họ ở những căn nhà mấy trăm triệu đô la, con họ sung sướng. Mà trong khi đó người quốc gia của chúng ta đạo đức thì qua đây chúng ta chỉ là làm cả đời, thầy thì không về Việt Nam được vì Việt Cộng không cho về. Nhưng mà về đó Việt Kiều còn thua cả những con cán bộ, có không quý vị? Thì như vậy là tại sao có lý nào? Thì cái lý là thế này, trong này cũng có phòng đóng góp của thầy, nhưng mà đóng góp phải thì có chuyện về. Vì tôi nhớ một bữa nọ, khi mà Atula đánh với cõi trời, thì ông Thích Đề Hoàng Nhơn là Kiều Chi La, tức là Kiều Đề Đế Thích, ông thua trận và ông buồn quá. Thì vua Atula lên đánh cái giành gái cõi trời. Atula là một người khi còn ở tại thế tu, nhưng mà tu hành, nhưng mà giờ cuối lâm chung nổi sân. Thầy nổi sanh thì trở về cõi Atula cũng có đầy đủ phước báo. Nhưng mà cái bát ăn đầu tiên vừa ăn xong thì nó ngon, mà ăn nửa bát thì nó trở thành là đồ bất tịnh. Mà Atula nam thì rất xấu, Atula nữ thì rất đẹp. Do đó các ông trời thường xuống để mà dê dã các bà Atula, để lên để mà lấy gì làm vợ. Bữa đó trời đấu sức, đấu thua. Thì mỗi lần đấu thua là ông chửi rủa, chửi rủa ông Atula, mà càng chửi thì ông càng mất thần thông. Thì đến đây ngài Hữu Thiện Liên, ngài nói vào gặp Thế Tôn, ngài chỉ cho. Thì Đức Phật nói khi nào mà Atula lại đánh mà ông thua, ông đảnh lễ. Ông đảnh lễ cho Atula, ông đảnh lễ cái tâm ông khiêm hạ. Hồi sáng này giống như sư phụ nói là đạp chân xuống đất thì chúng ta trở thành là cõi Phật thanh tịnh, mà dở chân lên trở thành là quế độ. Chúng ta mà muốn lên thì chúng ta trở thành là quế độ, mà chúng ta càng hạ mình bao nhiêu thì chúng ta trở thành là cái người ở cõi tịnh độ. Và do đó ông đảnh lễ. Mà cái lỗi này tôi nói sở dĩ Nguyễn Tấn Dũng càng ngày nó càng giàu, và ba triệu đảng viên càng ngày nó càng mạnh. Tại vì tôi cái tình tôi không thể thấy gì cầu ác, tôi không chửi tưởng được, mà tôi chửi nó chừng nào thì như vậy tôi giải nghiệp cho nó, quý vị hiểu thầy nói không? Mà còn cộng lại với là mấy chục, 2 triệu đồng bào ở nước ngoài chửi nữa, thì mình càng chửi tụi nó càng già, quý vị hiểu thầy nói không? Mà không chửi thì không được, nó khổ như vậy đó. Cái lượng đó quý vị thấy rõ. Thành ra từ nay đó tôi hứa tôi không có chửi nữa. Nhưng mà tôi hứa tôi không chửi cho tới ngày 23, 24, 25, cái ngày tôi khánh thành cái đài mà Tổ quốc ghi ơn Nguyễn Pha Nam, ha, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Dĩ, ha, Đại tá Hồ Hồng Cảnh, phải không, Phạm Văn Phú, rồi Trung tá Nguyễn Văn Long và 40 người đã chết. Giờ thứ 25 tôi khánh thành xong cái đại tổ quốc ghi ơn thì tôi không chửi nữa, mà hàng ngày cái đại tổ quốc ghi ơn nó sẽ chửi diện cộng dùm cho tôi. Mà nó chửi không lời, chửi có lời là thuộc loại là tiểu thừa, mà chửi không lời là đại thừa, phải không quý vị? Hả? Bây giờ tôi đã đưa về bài pháp này. Một Phật tử nó xin thầy Công Lai khai thị cho con, vì sao những người mà hiền như tụi con ăn chay tụng kinh niệm Phật mà càng biết tu thì càng thấy nghèo hơn? Hồi chưa biết đạo đó, thì còn khá khá, mà hiểu đạo chút chút đó, thọ ngũ giới thì hơi nghèo nghèo chút, thọ thập thiện nghèo một chút nữa, mà thọ bồ tát giới là coi như là sạch bách hết. Mà lúc bây giờ là mai niệm ơn là qua đời luôn. Cái lực nhân quả có lẽ gì nó không đúng. Thì vì sao con là người lương thiện, con đã thọ bồ tát giới mà con cảm thấy con khổ? Thì con nhìn thấy những người hàng xóm với con á, sáng á thì nó đi làm heo, chiều về nó tập hợp nhau lại, con là một cái người kỹ sư, vợ con là một cái người kỹ sư mà lay off rồi, tìm việc không ra đi làm nhà hàng 8 tiếng đồng giờ, trong khi cặp vợ chồng bên kia nó chả có cái gì, nó chỉ làm heo thôi, mà nó đi xe toàn là xe, nghĩa là xe mới thôi, xe 80,000, rồi nó xài đồ hiệu. Con thấy làm như nó có cái gì bất công. Thì tôi trả lời, vì sao con lương thiện mà con lại thấy đau khổ khi con so sánh với bên kia? Cuối tuần nó lại là nó ăn, nó kêu các chủ tiệm neo là nó nhảy đầm, nó ăn nhậu và nó chơi đánh football, nó la rung đời hết. Vậy mà càng ngày nó càng giàu, trong khi con theo hết thầy này thầy kia mà càng ngày con càng khổ, phải không? Thì lúc đó tôi mới nói rằng, nếu mà trong lòng con á, thấy người khác giàu mà con khổ thì con thấy là con chưa lương thiện. Nó nói thầy nói sao kỳ con không? Vì tại sao mà con thấy con vẫn tu mà, con vẫn ăn chay, sáng 4 giờ con tụng chú Lăng Nghiêm, trưa con tụng vô lần thọ, chiều con tụng A Di Đà, rồi bắt tu nào con cũng đi hết. Mà tại sao như vậy? Mà tại sao con lương thiện mà con cảm thấy con thua cái người ác bên kia? Nó ăn thịt uống rượu, nó mua vô pha, nó mua gà, nó cắt cổ nó ăn. Thì như vậy tôi mới nói như thế này, nếu trong lòng con cảm thấy con đau khổ vì một cái điều gì đó, thấy người hàng xóm giàu sang, thấy một người bạn đạo hạnh phúc hơn con, thấy một người đồng nghiệp hạnh phúc hơn con, thì trong lòng con chưa phải là người lương thiện. À, nếu nói con là người lương thiện là con thấy người khác bằng chứng. Hỏi tại sao Đức Phật Thích Ca khi mà thấy một người đó hạnh phúc hơn ngài, ngài có ghen tị không quý vị? Không. Đức Phật Thích Ca thấy một người nào giàu hơn ngài, ngài có khổ không quý vị? Không khổ. Thì lúc đó tôi nói nó như vậy, tôi nói con là một cái người có tâm ác ở trong lòng, con là một người ác nhân chứ không phải là thiện nhân. Nó nói câu này, nó nói con sẽ trả phái quy y cho thầy, vì thầy nói cái câu này rất là đụng chạm, phải không? À, con bị xúc phạm, con không phục, tại sao con là cái người có thể là người ác được? Một câu nói đối thoại tôi với cái gì đó đệ tử tôi, tâm con rất lương thiện, con ăn chay, con ăn chay, con cạo đầu. Tôi nói ăn chay không phải là tu, ăn chay là để âm mưu một chuyện gì.
Phải không? Phải quá thầy.
Tôi đánh nó một cái cho nó cần dần hơn nữa. Nó có ngồi trong pháp hội này đây nè, nhưng mà tôi giảng này nó tỉnh rồi thì không sao, không tỉnh cứ đạp phá quy lại đây. Phải không? Lắng nghe đây, nó sẽ bị tôi nói cho thầy, nó sẽ cảm giác xúc phạm. Nó nói hiện giờ con đang tu trong pháp hội thầy Tam Lai, con đang lương thiện đây, thầy phải sẵn có lời không béo, con sẽ trả cái giấy quy y ngay bây giờ. Tôi nói lắng nghe đây, nội tâm con không ác thì con không cảm thấy khổ. Con đã cảm thấy khổ nghĩa là trong tâm còn có tồn tại một cái điều gì ác. Tâm con đang sống với cái ma tánh chứ không phải phật tánh. Con hãy nói về cái nỗi khổ của con cho thầy nghe và đại chúng trong pháp hội Sanh Cư Sĩ nghe đi, rồi thầy sẽ giải tỏ cho con, con đang là thiện hữu di tức hay là ác hữu di tức. À, nó nói thế này, nỗi khổ của con thì rất nhiều, có khi cảm thấy tiền lương thu nhập rất thấp. À, rồi sau khi mình đại học, mấy năm ở đại học ở Hoa Kỳ cực khổ, nợ xuất định lo còn, nhà ở không đủ rộng, và thường xuyên con có cảm giác là thua thiệt. Bởi vậy trong tâm tâm cảm thấy là không thoải mái, cũng hy vọng mong chóng là con hy vọng càng ngày đi tu rồi làm phước, mà giống như hồi nãy ông dưỡng giả vậy đó, cho đi rồi sẽ nhận, nhưng mà chẳng nhận cái gì ngoài nhận cái gì ship. Con hy vọng rồi con tu xuất gia giao duyên, khổ ơi là khổ. Hồi đó con làm sau thời gian con thất bại con đi làm realtor, mà hồi đó để cái mái tóc dài đó thì còn bán được cho mấy cái thằng già dê. Bây giờ cạo đầu, sư cô không ra sư cô, mà làm bà không ra làm bà. Nó thấy con lại nó nói đúng là đồ khùng realtor vậy đó, mà thấy ghê quá. Thành ra con thấy những người không có văn hóa lại có thể đến tiền bạc, họ đến mặt điệu trong người con không phục, họ đi ăn đến cốt, họ ở nhà những cái khu mà coi như là sắc ra tu ra có bậc tino rồi cứu éo ở đến một kiến thức như con, một kỹ sư như vợ chồng con, mỗi tháng là chỉ có một chút thu nhập, thật sự là không công bằng. Người thâu nhiều và cái người thân có nhiều lúc không nghe lời con khuyên, rồi con về nhà con lại có khiếu, rồi con ở trong nhà nhiều khi con bực với bên mẹ vợ con rồi anh em vợ con. Và như vậy cái vị này là được kể những nỗi khổ. Bây giờ nghe tôi khen chị đây, cái tiền lương của con mà thu nhập hiện tại đó mà con đã đủ nuôi sống chính gia đình của con, mà con không phải ra sống hơn lép dưới cái khu vực Việt Nam là con đã hạnh phúc rồi. Con á, mà mỗi tháng con làm cho con đủ ăn là con hơn được 4 tỷ người ở trên thế giới, trong đó có 2 tỷ người ở Phi Châu là không có chén để ăn, 2 tỷ người Phi Châu không có nước sạch để uống. Và tại Trung Quốc là cái nước tàu, quý vị thấy nó ở những nơi mà mặt như là Thượng Hải, Bắc Kinh, ngoài ra những vùng mà nhà nghèo của Trung Quốc không có đủ gạo để ăn buổi chiều. Như vậy là con đang có phúc rồi ha. Con không có căn phòng để ở, nhưng mà con đã có cái căn phòng mà sang trọng không có, mà con có căn nhà. Căn nhà con dù là có 1.200 xị cơ phết, nhưng mà con hơn được 7 triệu người trên thế giới không có nhà để ở, phải không? À, dù nó một cái nhà nhỏ, con hoàn toàn có tự do, con hoàn toàn có thể đi chùa, con hoàn toàn có thể đến đi nghe pháp mà không bị hù dọ nào, là con hơn được 83 triệu đồng bào Việt Nam đến chùa phải trốn, phải tránh, phải không quý vị? Thu nhập hiện tại của con đã đủ nuôi sống chính con và gia đình, con còn ở căn phòng ốc để ở, căn bản là không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, không phải ra ở cái khu mà homeless ở San Jose. Tôi rất ngạc nhiên, ngày hôm qua một người Phật tử chở tôi đi coi cái khu homeless. Tôi không ngờ cái khu đó là những người Việt Nam dù đi qua Hoa Kỳ với bất cứ diện gì, đi diện thiền nhân cũng phải đóng tiền, đi diện tị nạn vượt biên cũng đóng tiền, đi diện HO cũng phải lo dịch vụ, mà đi diện bảo lãnh vợ chồng càng tốt tiền hơn. Tại sao họ qua họ? Nếu mà ở homeless thì ở lại với quyền tín dụng đi homeless, chứ là homeless đi. Tại sao qua đây tôi rất là đau khổ? Như giờ tôi đọc cho người này thấy rõ con nhiều hơn. Những người ở ngoài cái khu vực mà homeless Việt Nam, con hoàn toàn có thể không chịu được những nỗi khổ tâm ấy. Nhưng bởi vì nội tâm con có lòng tham đối với tiền tài và của cải, cho nên mới cảm thấy khổ. Cái lòng tham này là ác tâm hay thiện tâm quý vị? Cái lòng ganh tị càng đố là ác tâm hay thiện tâm quý vị? Bằng lòng hiện tại là thiện tâm, mà lòng tham còn thì còn ác. Lòng tham còn là còn xuống địa ngục, còn xuống nhà quỷ, và lòng tham còn là được định nghĩa là người ác, chứ không phải người thiện đâu quý vị. Trong xã hội có nhiều người thiếu văn hóa nhưng lại phát tài, rồi con lại cảm thấy không phục. Đây chính là cái tâm đố kỵ. Tâm đố kỵ cũng là một tâm ác hay tâm thiện quý vị? Tâm ác. Con tự cho mình là có văn hóa nên cần phải có ít cơn cao, đây chính là cái tâm ngạo mạn. Mà tâm ngạo mạn là tâm ác hay tâm thiện quý vị? Tâm ác. Tâm ngạo mạn cũng là tâm ác, cho rằng có văn hóa là phải có thu nhập cao, chính đây là cái tâm ngu si. Bởi vì văn hóa không phải là căn nguyên của sự giàu và nghèo, kiếp trước làm việc thiện mới là căn nguyên của sự giàu nghèo của kiếp này. Tâm ngu si cũng là một ác tâm, đúng không quý vị? Người thân không nghe lời khuyên của con cảm thấy không thoải mái, đây là tâm không rộng lượng. Tâm không rộng lượng cũng là một ác tâm. Dẫu là người thân của con nhưng họ vẫn có tư tưởng và quan điểm của riêng mình, tại sao lại trưởng cầu tư tưởng và quan điểm của họ? Bác phải giống như con ăn phở thì con phở, họ ăn bún thì ăn bún. Không rộng lượng sẽ dẫn đến hẹp hòi, tâm hẹp hòi cũng là một ác tâm, đúng không quý vị? Lòng tham, tâm đố kỵ, tâm ngạo mạn, tâm ngu si, tâm hẹp hòi đều là những ác tâm. Bởi vì nhiều nội tâm của con chứa những ác tâm ấy nên những thống khổ mới tồn tại trong con. Nếu con có thể loại trừ ác tâm, tâm tham, tâm đố kỵ, tâm ngạo mạn, tâm ngu si, tâm hẹp hòi, tâm ganh tị, thì những thống khổ đó sẽ tàn theo mì khỏi. Con đem niềm vui và thỏa mãn của mình đặt trên đồng tiền thu nhập của cải. Con nghĩ lại xem, căn bản con sẽ không chết đói và chết cống như những người không lết. Những người giàu có kia thật ra cũng chỉ là không chết đói và chết cống. Con đã nhận ra chưa, con có hạnh phúc hay không? Không dựa trên sự giàu có bên ngoài, mà dựa trên thái độ sống của con mới là quyết định. Nắm chắc từng giây phút của cuộc đời, sống với thái độ lạc quan, hòa nhã, cần cù, để thay thế lòng tham, lam, tính tật đố, ích kỷ và cái sự ngạo mạn. Con sẽ dần dần chuyển hóa, dần dần thay đổi, để thanh thản, để tìm được hạnh phúc, bằng lòng với hiện tại. Con không bị ung thư, vợ con không bị ung thư, con vẫn có ở trong nhà, là con đang hạnh phúc. Trong xã hội, nhiều người không có văn hóa, nhưng tại giàu có, con nên vì họ mà vui vẻ. À, tại vì sao? Vì những người này họ không có văn hóa, mà họ giàu có vì họ tu phước mà không tu huệ. Con có văn hóa mà con nghèo, là con tu huệ mà không tu phước. Giờ đây con muốn khỏi cái địa ngục đau khổ, khỏi cái tâm ganh tị, thì con phước huệ song tu, phải không? Nên cầu chúc họ càng giàu có hơn, càng có nhiều niềm vui hơn mới đúng. Người đạt được, người khác đạt được phải vui như người chính đó là mình. Người khác mất đi đừng cười trên nỗi đau của người ở đó. Người như vậy mới được coi là người lương thiện. Còn con giờ thấy người khác giàu, con lại thấy vui. Đây chính là tâm đố kỵ. Tâm đố kỵ chính là một lời tâm rất xấu, phải kiên quyết tiêu trừ. Con cho rằng con có chỗ hơn người, tự cho là giỏi. Đây chính là tâm ngạo mạn. Có câu nói rằng ngạo mạn cao sơn bất sinh nước thủy. Ngọn nước cao mà ngạo mạn sẽ không tạo lên loại nước tốt. Người đã sinh làm ngạo mạn thì đối với sự thiếu sót của bản thân sẽ như có mắt mà không trồng. Vì vậy không thể nhìn thấy bản thân có bao nhiêu hắc tâm, sao có thể thay đổi để tốt hơn. Cho nên người ngạo mạn tự sẽ đóng cửa chặn đứng sự tiến bộ của mình. Ngoài ra người ngạo mạn sẽ thường cảm thấy mất mát, dần dần sẽ chuyển thành tự ti mặc cảm. Một người chỉ có thể nuôi dưỡng lòng khiêm tốn, luôn bảo trì tâm thái hòa từ hòa ái từ bi, nội tâm mới có thể cảm thấy tròn đầy và an vui. Kiếp trước làm việc thiện mới chính là nguyên nhân cho sự giàu có ở kiếp này. Trồng dưa, trồng đậu được đậu. Mà người thường không hiểu được nhân quả, trồng dưa lại muốn được đậu, trồng đậu lại muốn được dưa. Đây là cái thể hiện của sự vô minh. Chỉ có trồng đậu lại muốn được dưa, đây là thể hiện của sự vô minh. Chỉ có người chân học Phật pháp mới có được trí huệ chân chánh, mới thật sự hiểu được nhân quả, quy luật tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ. Nội tâm mới có thể minh tỏ thấu triệt, để từ đó biết làm thế nào lựa chọn tư tưởng, hành vi để tạo nghiệp lành, nghiệp tốt để đời sau được hưởng. Như người như vậy mới có thể theo ánh sáng, hướng đến ánh sáng, từ tối ra sáng, từ sáng vào rực rỡ. Còn tu kiểu như con là từ sáng vào tối. Bầu trời có thể bao dung hết thải nên rộng lớn vô biên, ung dung tự tại. Mặt đất có thể chịu đựng hết thải phân, giải, đàm, nước tiểu nên đạt đầy sự sống. Và vạn tâm trời, một người sống trong thế giới này không nên từ tiện xem thường hành vi và lời nói của người khác. Dẫu là người thân cũng không nên mang tâm cưỡng cầu, cần phải tùy duyên tự tại, vĩnh viễn dùng tâm lương thiện giúp đỡ người khác, nhưng cũng không nên cưỡng cầu điều gì. Nếu ta một người có thể rộng lớn như bầu trời và bao dung vạn vật, người đó sao có thể khổ. Tâm Phật rộng lớn gọi là tâm đại nhân, tâm chúng sanh nhỏ nhoi gọi là tâm tiểu nhân. Xưa nay mình vẫn cho là người rất lương thiện, đa số tôi cũng vậy. Mãi đến bây giờ, tôi càng ngày tôi càng tu, tôi càng thấy mình càng xấu xa và ích kỷ. Mà mình càng thấy xấu xa ích kỷ, tức là mình đã đi vào con đường thánh thiện. Tóm lại, quý vị nên nhớ rằng, quý vị những người ngồi đây là người có phước mà có tội, quý vị có phước không? Quý vị mới có phước. Nếu mà một sáng nào quý vị thức dậy mà quý vị không bị cao máu, quý vị không bị tiểu đường, quý vị không bị tai biến mạch máu não, sức khỏe vẫn còn, thì bác quý vị đã hơn được 3 tỷ người đang bị tiểu đường, cao máu, cholesterol. Nếu bạn chưa từng, nghĩa là bạn chưa từng được đi du lịch mà không bị làm khó dễ, bạn muốn đi đâu đi không phải xin giấy phép, bạn may mắn hơn đa số trong khoảng gần mấy tỷ người đang sống trong 4 chế độ cộng sản: Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba. Nếu quý vị có thức ăn trong tủ lạnh, có thể ăn được 2 ngày, có áo che thân để quý vị mặc được trong 1 tuần, và có nơi cư ngụ, và có một cái giường để gối đầu, tức là quý vị trong này đã giàu hơn 75% loài người trên thế giới. Người tôi bảo đảm trong này cái tủ lạnh quý vị, dù cho bị cấm lửa cấm gì, đồ ăn quý vị, đồ khô, đồ tươi, đồ đông đá, một tuần lễ quý vị vẫn sống còn, có không quý vị? Như vậy là quý vị giàu hơn 75% dân số trên thế giới, còn làm cái gì nữa? Nếu Phật tử của thầy đang ngồi đây mà có tiền trong nhà băng, chỉ cần có một cái check-in 1.000 đô la thì quý vị đã nằm trong số 8% dân số giàu có. Ủa, nó có 1.000 sao vậy? Thật sự ở San Jose này là 3.000 dễ, mà dư 1.000 dễ không quý vị? Không dễ. Mà như vậy 1% người giàu trên thế giới là như Bill Gates và những tỷ phú, 3% những nhà triệu phú ở trên thế giới, và coi như 4% là những người có chừng vài trăm ngàn. Và quý vị mà những người mà có 10.000 á là rơi vào 7%, mà quý vị có 1.000 là quý vị rơi vào số 8% những người giàu có trên thế giới đó quý vị. Nếu cha mẹ bạn vẫn còn sống và vẫn còn sống chung với nhau, quý vị còn nghe tiền cái lời dạy dỗ của bố mẹ, quý vị còn nghe cái lời than thở của mẹ, con đi làm về trễ sao không chờ, để mẹ lo, còn nghe lời than của bố sao mà đi xe mà như vậy để dơ bố rửa xe cho, và như vậy bố vẫn thật sự là người hạnh, quý vị vẫn thật sự người hạnh phúc vì được nghe mẹ rầy, được nghe cha dạy. Quý vị là một trong 3 tỷ người may mắn trên quả địa cầu này vì còn lời dạy của cha và mẹ. Và nếu bạn biết nhớ ơn cha mẹ và thầy tổ hay những ai đã giúp đỡ cho bạn, thì bạn là người đã không quên cội nguồn dân tộc, uống nước nhớ nguồn, ăn trái với kẻ trồng cây. Là quý bạn dù là người Công giáo hay người Phật giáo, Tin Lành hay là Hòa Hảo, thì quý vị biết ơn cha mẹ, yên ông bà, ơn tổ tiên, ơn quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, ơn những đồng minh Hoa Kỳ đã hy sinh cho chúng ta nằm xuống. Và quý vị trong đây không có người nào có trực tiếp cày ruộng. Trong đây có ai cày ra một ngày, có ai đi cày ruộng không quý vị? Có ai dệt vải không quý vị? Hả? Có ai làm ra cái đường xe lộ không quý vị? Có ai chế ra microphone không quý vị? Hả? Có ai làm ra ghế để ngồi không quý vị? Có ai làm ra cái rai hoa không? Thì quý vị đang nợ của 7 tỷ dân chúng Hoa Kỳ. Trong khi quý vị đã làm gì cho cái xã hội này, quý vị đang dây nợ rất nhiều, mà hở ra là chữ trời, chữ Phật, kể cả tổng thống Mỹ cũng đem ra mắng luôn. Chúng ta là loại gì? Vô ơn bạc nghĩa. Chúng ta không làm cái gì, chúng ta chưa từng cày sống bẩn, chúng ta chưa nuôi trồng dệt vải. Cái người nuôi trồng dệt vải họ giết hại rất nhiều côn trùng. Cái người Thái Lan, người Việt Nam phải cày ruộng, chúng ta không thể đập lúa, không thể sản xuất điều sau, cái gì cũng có sẵn. Thì chúng ta đang hưởng phước báo trên 6 tỷ người phải trực tiếp làm ra cái dạng dân mà chúng ta hớ là chê, hớ là khen. Như vậy quý vị thận trọng, và đây cái bài pháp này thầy cảnh tỉnh quý vị để ngồi trong đó, và đồng thời thầy cũng nhắc nhở thầy và quý vị đã làm gì cho cái cõi ta bà này, hay là chúng ta đang dai nợ rất nhiều để rồi mang lòng đội sinh tới ngày thánh duy nguyên kiếp sau, chúng ta sẽ là những con gà tây để mà làm lễ tạ ơn trên các cái bàn tiệc của dân chúng Hoa Kỳ. Tôi nóng máy rồi, bây giờ tôi trả lời giờ quý y hỏi đó làm giấy quý y xong chưa? Tôi ngưng một chút ha để tôi làm cái này cho xong quý y đó.
Và cuối giờ chúng ta sẽ làm
cuối giờ đi tại đây đã chú nghĩ, bây giờ tôi giảng tiếp. Bà thầy xin giảng cho con rõ, con là đệ tử của Chúa về Tin Lành mà con lại thích tụng kinh niệm Phật, hiện con đang học tu mà con ngại không biết khi con chết Chúa có giận con không và Phật có rước con không, con thật hoang mang ha. Cái gì nghe vậy này đúng là trình tâm á, có sao nói vậy á, thành thật khai mạng với cách thành thật khai báo với cách mạng. Bạch thầy xin giảng cho con rõ, con là đệ tử của Chúa về Tin Lành mà con lại thích tụng kinh niệm Phật, hiện con đang học tu mà con ngại không biết khi con chết Chúa có giận con không và Phật có rước con không, con thật rất hoang mang. Bây giờ khi tôi đi vào vấn đề với cái tinh thần tiểu thừa thì đạo Phật và đạo Tin Lành là hai cái giáo lý hoàn toàn khác nhau, đúng không quý vị? Đạo Phật là xuất phát, chúng ta nhớ rõ sự khác biệt giữa đạo Phật và đạo ông bà là chỗ nào. Đạo Phật là những người đạo ông bà, có bàn thờ ông bà, có cúng cơm ông bà, mà chúng ta chưa quy y kêu là đạo Phật, mà danh từ ngày xưa người ta gọi là đạo nương, đúng không quý vị? Và đạo Tin Lành hay là đạo Phật, là những người đạo ông bà. Mà đạo Phật á, thì sau khi chúng ta quy y Phật rồi, chúng ta thêm một bàn thờ Phật trang nghiêm ở giữa nhà, và bàn thờ ông bà được thờ lui về một chút, thấp hơn có quý vị, nhưng mà vẫn đầy đủ, không bỏ qua, vẫn nhang khói, cúng cơm, cúng đồ chúng ta vẫn thờ. Thì như vậy cho thấy theo đạo Phật là những việc Phật tử đạo ông bà không có gì phải trở ngại trong vấn đề cải đạo, vì chúng là hiếu đạo. Đức Phật nói trong thời sanh ra gặp Như Lai, cúng dường Phật được phước. Trong thời mạt pháp không gặp Phật, cúng dường cha mẹ vẫn được phước bằng Phật. Nhưng mà đạo Tin Lành thì họ đặt trên cái giáo lý khác, là tôi không, nếu không làm thì đó không cho ăn đồ cúng, mà không cho thờ cúng cơm cha mẹ. Có không quý vị, nếu tôi không làm thì cái đó tôi tránh nói, tôi không muốn khai giảng ở đây để mà đụng chạm, mà chúng ta rơi vào cái hiểu biết của 36 của cộng sản. Vô tình khi tôi khai giảng cái này, cộng sản nó sẽ nói là nó rơi ra để mà nó đánh vào. Và tôi bây giờ tôi làm mọi cách để chúng ta là người Việt Nam. Và bữa nay tôi xác nhận với cái người Phật tử này, thầy ở đây và tất cả Phật tử có thầy ở đây, đầu tròn áo vuông hoặc là cư sĩ, đều là Tin Lành. Tin Lành có nghĩa là gì? Chúng ta tin làm lành được phước, làm ác được tội, đúng không quý vị? Tất cả chúng ta đều là Tin Lành đó. Chúng ta tin lấy vợ hiền lành thì đẻ con, nghĩa là đạo đức. Chúng ta tin lành là chúng ta tin có hiếu dưỡng cha mẹ, à sau này chúng ta con ta chúng ta sẽ hiếu dưỡng chúng ta. Mà chỉ có những người cộng sản mới không có Tin Lành, vì người cộng sản là trường chinh dám giết cha giết mẹ, đấu tố mẹ. Người cộng sản là đóng góp cho họ bao nhiêu năm mà nếu cần họ có thể đem là thanh toán chết một mũi thuốc chết như thường, thì người cộng sản họ tin là chết là hết. Mà cái người mà đặt tin giáo lý chết là hết là cái người ác nhất trên giữa địa cầu này. Người Tin Lành họ vẫn sợ Chúa trời phạt, Chúa Giêsu phạt. Người Công giáo vẫn sợ mẹ Maria và Thượng Đế Đức Chúa Trời phạt. Người Muslim là họ vẫn tin. Muslim là gì biết không quý vị? Đâu thôi, họ vẫn tin là ông Allah sẽ được sẽ phạt họ khi họ làm vậy. Và đạo Phật thì đặt tiền nhân quả. Chỉ có những người không tôn giáo và vô thần thì họ không có cái điều ác nào họ không dám làm. Thành ra thầy xác nhận khi con chết, Đức Chúa Trời là Đại Phạm Thiên Dương là bên Công giáo, bên Tin Lành. Thì đối với cái kinh mà Hoa Nghiêm, đối với cái kinh Pháp Hoa là ông Đại Phạm Thiên Dương chủ thể của Ta Bà. Thành ra một vị Bồ Tát đó quý vị, quý vị đừng có lầm nha. À, quý vị nhìn kỹ, Đức Chúa Giêsu là một cái người đã bị đóng đinh để mà chuộc lỗi cho cái người Do Thái cách đây là bao nhiêu thế kỷ rồi quý vị? 2014 năm đúng không quý vị? Mà bây giờ ngài có bao nhiêu tín đồ quý vị? Hả? Nhiều không? Nhiều lắm. Hầu như quốc gia nào cũng đều có tín đồ của Công giáo. Và có phải là ngay cả nước Cộng sản Việt Nam cũng có một cái đại diện của Tòa Thánh Vatican? Có không quý vị? Và như vậy cái phước của Đức Chúa Giêsu nhiều hết quý vị, nhiều. Tài sản của Vatican nhiều hết quý vị, nhiều. Như vậy phước báo của thầy trò chúng ta được bao nhiêu mà chúng ta phỉ báng là chúng ta tổn đức. Bởi vậy ở trong kinh, chỗ nào cần của người ngoại đạo thì các vị Bồ Tát hiện thân ngoại đạo để độ chúng sanh, không có chuyện gì hết. Thành ra thầy nhắc lại, với một cái người rộng lớn như Đức Chúa Trời, hả, đối với người rộng lớn như Đức Chúa Giêsu, không khi nào mà bỏ sẻ nhỏ nhoi khi con trở về với đạo Phật. Con trở về đạo Phật mà ông giận con thì không có chuyện đó. Chỉ có ai? Chỉ có những ông thầy, những ông cha, những ông mục sư thì mất tín đồ thì giận thôi. Chứ Đức Quan Thế Bồ Tát, Phật A Di Đà, Phật Thích Ca và mất tín đồ có giận không quý vị? Không giận. Vì không giận mới là Chúa là Phật. Chứ giận là sao quý vị? Giận là chúng ta là phàm phu tục tử. Thành ra đừng có bao giờ chúng con dùng cái trí huệ để mà đến. Có những người mang tiếng là đệ tử Phật mà chưa chắc đã giác ngộ. Có những người là con giáo, là con chim đến vị y với thầy mà họ lại về cõi cực lạc trước hơn. Có quý vị, Đức Phật nói rằng cái cõi cực lạc không phải dành cho người Phật giáo, mà sự giác ngộ đi chính là A-la-hán, không phải chỉ dành Phật giáo, mà dành cho ai biết hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, biết nghĩa là từ bi, biết tôn trọng lẽ thật, không tham lam, không cầm đố, không kẹo mạng, không ích kỷ. Những người đó đều về mỗi trời và mỗi Phật. Thành ra từ đó tụi con đừng có cái tâm nhỏ nhoi. Hôm nay con mở ra coi có những câu hỏi gì trong này để thầy đưa ra, thầy giảng là thầy giảng như gì mà cần. Ồ, cái này là gì, cầu an hả? Câu hỏi hay cầu an? Cầu an cho Thạch Thị La, năm nay 41 tuổi, bị bệnh thần kinh, hiện đang sống trong trại tâm thần tại Oregon, Orange County. Bắt đầu bị bệnh năm 20 tuổi, sau khi sanh con một cặp sanh đôi, bị chồng ly dị, bắt hết con qua Mỹ năm 2011. Cả gia đình cầu khẩn thầy giúp cho Thạch Thị La giải nghiệp. Gia đình con xin cảm ơn thầy giúp cho La mau bớt bệnh. Tôi bây giờ tôi cũng bệnh mà tôi còn hết, sao tôi giúp được ai? Tôi thực tế nhất, quý vị nhớ rõ đi, Đức Phật Thích Ca có bệnh không quý vị?
Có.
Sanh thành Niết Bàn cũng bị cái vị, khi mà mang cái thân hữu vi này đều bị bệnh. Ở trong kinh gì quý vị? Kinh Kim Cang. Cái gì mà có hình tướng đều bị chi phối bởi lực vô thường. À, thành ra những cái đó nếu mà tôi lường gạt quý vị đó thì tôi sẽ gạt rất là dễ. Tôi nói tụng kinh cầu an đi, rồi tụng phổ môn đi, rồi mua bông mua hoa vô cúng đi. Những cái đó là thực tế nhất. Bây giờ cái thực tế nhất mà tôi nói là sáng là trực chỉ đó, trực tâm đó. Như vừa rồi tôi đến nhà một người Phật tử, người đó ngồi trong đây tụng nói tên. Cô mua cái nhà, mà cái nhà này đó cô mua trong thời gian cao điểm, nó mắc quá đi. Bây giờ á, tiền lời cổ tới 10 chấm mấy, thành ra cổ trả tiền riết, bây giờ nội tiền lời không trả tháng 2-3 ngàn mà rút ra không được. Cổ nhờ tôi coi địa lý để coi sửa cửa sửa làm sao á, thì tôi cũng coi thiệt. Tôi đếm từ cái nhà mà đầu cái nhà cổ đó là đúng cung tử, rồi tôi nhìn ra phía trước cái cửa cái đó là có một cái cây, là cái kiếm nó yếm, là tôi biết hết những cái đó. Rồi tôi nhìn cái cửa đó nó quay về cái hướng là hướng của ông bà, cái hướng là con, mà con đứng nhà. Thì ông nói giờ thầy tụng cái gì, kinh gì chỉ con. Tôi trực chỉ, tôi nói giờ chỉ tụng kinh gì cũng lâu, bây giờ con cần cái gì. Nó nói bây giờ đó làm sao để ghép ra cái lon này. Nó nói bây giờ tụi con phải có 20 ngàn để con riêng phân năng con bỏ vô tại cái nhà con ngay kia tiên. Thì lúc đó tôi kêu thầy hỷ, ta ngồi đó khỏi tụng lăng nghiêm gì hết. Thầy hỷ còn tiền không? Nó dạ có, con bỏ là 10 ngàn. Sư phụ về có trong về nhà, sư phụ lấy xe bên sư phụ còn 5 ngàn, cho 15 ngàn. Thầy mượn một người nữa 5 ngàn, đó là 20 ngàn. Thầy nói như vậy đó là lẽ hơn là tụng đại bi hay mắc nhã hay lăng nghiêm gì hết, phải không? Đúng không quý vị?
Đúng.
Tôi giải quyết vậy á. Tao mượn mà không có tiền lời, vậy thôi à. Cái đó là tôi chỉ lẽ nhất, chẳng có cần mà coi như là. Thật ra đó, cái đó là cầu an là an lẽ nhất. Nhưng mà kỳ mình cho vậy, cái người đó thật sự không chấp nhận. Họ chuẩn bị làm lon, họ chuẩn bị là ra hết rồi. Diệu Hảo đúng không? Diệu Hảo không nói tên người đó nha. Bây giờ tôi có cái tánh là tôi không có nói nữa. Thì cái giải quyết đơn giản nhất, đúng không quý vị? Bây giờ mình cầu quan ông không thấy đâu, thật tiếc không? Trong việc siêu tôi còn 5 ngàn. Thì ông cười hỏi ông có tiền không? Người kia nói dạ con còn 10 ngàn. Rồi tôi hỏi cái bà kia có 5 ngàn rồi cộng lên 20 ngàn. Con có 20 ngàn, con đau cho con làm cái lon lại mấy chấm rồi con vượt lại cái tiền nợ nó lời xuống phải không? Thì thực tế khỏi cần đại bi, khỏi cần mắc nhã gì hết, khỏi cần đông mình tây quả, phải không? Nó lẽ nhất, phải không? Mà được gì? Mà ngay cái lúc đó là tôi làm xong là cả gia đình bữa nay đi tu phát bồ đề tâm, có không quý vị? Gia đình tôi bây giờ phát bồ đề tâm hết, tại vì tôi áp từ cái đó mà về tôi bắt nha. Cũng lăng nghiêm đi con. Trời ơi, nam mô bà già bà đế, bà già bà đế, đá vô đá nàng đi chết. Bà bắt đụng đụng chú đại bi, phải không? Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Mà mình có đại bi đâu, mình thấy nó đã nghèo rồi, nó đã mang nợ rồi, cả tháng 2 ngàn rồi, mà nói là con ơi, cái này nó bắt quái nó đâm vô, con phải mua cung khảm về mà thầy phải đặt mới được, phải đặt nhiều 200. Rồi thầy coi cái cửa này sao, lấy cái cửa địa lý ha, muốn cung nào tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê. Mà nếu mà thật tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê là sẽ bị gì con? Bị chỉ đó. Phải không? Bây giờ hỏi một người, một ngày ăn 4 tô bún bò, 2 cái bánh bao, 3 cái giò cá quẩy, mà chỉ đi cầu là như giọt cà phê. Thì người đó có sống lâu không? Bây giờ thấy rõ cái điều đó chưa? Cầu cái gì vậy? Cầu bình thường thôi. Làm 5 đồng thì ra 5 đồng. Làm 10 đồng thì ra 10 đồng, vô 10 đồng ra 1 đồng. Cái đó là gì? Trung đạo. Đúng không quý vị? Đó. Trời ơi, ăn ngày 4 tô phở, 2 tô mì, 3 cái hộp vịt lộn mà điểu đi cầu ra chút xíu là bị kiếp. Thì cái bác sĩ chứ còn gì nữa. Vậy đó mà cũng nghe cái cung tài lộc cái đo cái cửa này 32 là cung gì. Vậy không như là cái này thầy đo cái thước địa lý này thầy chỉnh cho bên trai na mắt đó, nó còn xích qua bị về 200 nữa. Nhỏ này đã tháng nó mất 200 cái gần chết rồi, bây giờ lấy nó 200 cái đặt cái mắt quái là 200 cái cửa. Rồi ngoài trước thấy cây kia cây kia kiến thấy một đèn yếm á, hỏi gì phải đi chỉnh hai con sư tử. Hai con sư tử về thì nó yếm là cây kiến, phải không? Có vậy hai sư tử mà phải thầy thỉnh á, rồi thầy là có gì biết không, rồi thầy điểm nhãn cho nó, tôi nói cái gì được có tên thầy tôi có giữ con sư tử không, con sư tử mà tôi điểm nó cắn tôi, nó quặn cái tôi chết rồi là sao điểm nó được. Từ nay đó muốn điểm nhãn với con sư tử mới kiếm với bà sư tử Hà Đông ở nhà điểm. Rõ ràng rồi, mình điểm nó là mình phải giữ hơn nó, mình phải điểm chứ. Mình là thầy tu mà, sao điểm được sư tử, phải không quý vị? Thành ra cái đó là cái hai con sư tử mỗi con lấy rẻ, nếu mua một con lấy 300, hai con lấy 500, cầu cái deliver lấy 100 nữa thôi. Quý vị thấy không? Như vậy đó, lừa gạt và bảo đảm nó thối tâm liền. Phải không? Nhưng mà tự nhiên á, tôi cho mượn không lấy lời, ông thể sĩ cho mượn không lấy lời, là một hai người cho không lấy lời là không dám lấy quý vị. Mà tự nhiên nước mắt ròng rã khóc, nguyên cái gia đình khóc hết rồi. Rồi bây giờ đó, tự nhiên nói là làm như vậy là sư phụ cho vậy tổng đức không dám mượn. Và tự động bữa nay dẫn hết cái đám đó vô đây là tôi là Di Ma Cật, chỉ cần bỏ ra 5.000 đồng rồi tôi lấy lại 5.000 thì bỏ vô túi. Mà coi như là được 4 người phát bộ đề tâm, vừa có lời, đúng không quý vị? Đó là pháp Di Ma Cật đó quý vị. Cương chỉ không có được dòng nữa, cương chỉ kêu tâm bể mắm là thành quỷ. Mấy ông thầy địa lý á, cái gì nghĩ coi ông nghèo gần chết à, cái thầy địa lý nào cũng xách cái cặp không có tiền, cái gì thấy không, xài điện thoại thì xài đại la sò. Cái gì đấy cho tôi coi nè, cái điện thoại thầy được túi gì không? Phải không? Đây nè, phước tôi cỡ này còn mấy đệ tử xài iPhone lại cầu thầy ban phước lành cho con. Vì tôi ăn cái quải đó còn dư thừa đó. Người đời mà ăn nó thì nó sợ là siêu vi gan gan không dám ăn. Mà tôi ăn nó chẳng cần biết là siêu vi gan hay bị ép bị lùi hết, là lão sinh nó hình hưởng. Mà tôi thấy người ăn nó cầm lại cái iPhone, xin thầy cho con cái lọc, không có được cái lọc đâu, có cái iPhone khác được. Mà cái lọc của mày cái 500. Thầy không lẽ thầy nói con ơi cho thầy xin miếng lọc. Quý vị có thấy cái đó không? Phải không? Nếu mà tôi giàu là tôi đã mua được cái iPhone rồi. Tôi mua cái phone là coi như là không có làm gì được, chứ rồi bây giờ cho không ai bắt không lấy nữa. Ha? Trong khi dự trung xài iPhone, dự trung có xe đầu, bây giờ thầy, bây giờ thầy cho con xin miếng lọc. Lọc cái gì lọc? Mà tôi là ma giáo á, con đưa cái iPhone cho thầy đi, hãng gì tiên ông bộ, đưa cái sim này cho thầy đi, thầy xài dài bữa đó là cái lọc của thầy bao nhiêu cho con hết, nhưng mà cái bill con trả. Quý vị thấy cuộc đời không? Nếu ông thầy nói thật như vậy, nói ma tăng, nói ông đường gạt, phải không quý vị? Mà ông thầy nào dụ dụ nó ngọt ngọt thì thái lắm, im tay, đó. quý vị có thấy rõ là những cái chuyện này thì quý vị thấy rõ ràng như ban ngày hả? Có ông thầy nào mà nãy ông Nguyễn Thông nó đi hội niệm với thầy rồi nó có cái thần nhãn chiếc trước đó là tiên trời nó đỏ rớt xuống rồi nói sư phụ tụng tới đâu là con thấy là dụng ông này ông ăn bò bảy món là thấy con bò tự nhiên nó bay ra, rồi ông ăn gà xếp tay là tiếng thấy con gà nó bay ra nó nằm trên dĩa xếp tay, thấy cua đang muối thì thấy cua nó bò bò nó lên lên lên, rồi cái tự nhiên nó nói đừng nói nó thẻ nó biết. Ủa bộ tôi điên sao, bộ tôi là bị cái bệnh nên coi như là chậm phát triển hay sao, thấy đồ ngon cũng biết ngon vậy nhưng mà mình không ăn mình có phước đúng không quý vị? Bây giờ mọi người dựng lên giả một cái là coi như bộ trưởng nông nghiệp gì cầm đi thì uống miếng nước câu đổi lên đi ông này cũng gì Việt Nam không nhận coi gì cầm nó được cái gì đó để thầy uống miếng nước đây là cái thay đổi không khí để thầy uống miếng nước. Diệu Hảo tiếp tục thu cho thầy nha, để sau đó thầy bắn luôn một lọt luôn khỏi cái lộn xộn. Tức là con nhớ là vừa rồi đó là bộ đội nông nghiệp của Hoa Kỳ thua một nghiệp rồi, con kể cho bà con nghe đi để phụ.
Dạ tuần vừa rồi con có về Việt Nam á, thì theo định của ông tổng thống Mỹ đó, thì mời bộ trưởng bộ nông nghiệp ở bên Việt Nam có cái gì ông Tôn Thất Mùa Tôn Thất Mùa đó qua đây để mà Mỹ gia trao tổng cái giải thưởng về nông nghiệp. Quý vị biết á là bên Mỹ chúng ta đó là có dưa hấu không hộp phải quý vị?
Có dưa hấu không hộp không? Rồi có cái gì không hộp nữa?
Nhãn không hộp.
Dạ.
Dạ. Thì bên Việt Nam qua đây đoạt được 3 giải quý vị à. Và tổng thống Mỹ ở đây rất là khắc phục, là khâm phục phái đoàn của Nguyễn Tất Dũng, nhất là bộ trưởng nông nghiệp và Tôn Thất Mùa.
Và sao?
Đoạt 3 giải đó là trồng lúa không hộp quý vị à.
Lúa không hộp. Cái gì nữa?
Thứ gì nữa là tiêu không hộp.
Đồng tiêu không hộp.
Giải thứ ba, bắp không hộp.
Bắp không hộp chứ bắp cười không?
Dạ.
Chứ rồi cái gì? Răng giả nữa.
Còn răng không hộp nữa. Dạ. Để con nhắc lại cái gì là thằng không Mỹ mà thằng tương lai dạy con. Thằng không Mỹ mà thằng tương lai dạy con đó. Nguyễn Tất Dũng mời về coi con thiện chào căn nhà con cái gì ở ngoài Hà Nội đó đáng giá là khoảng mấy chục triệu đô la mà bên Mỹ mình á kinh khủng lắm cái gì ơi. Ông mời con vô nhà, con vô nhà con đi coi phong thủy cho ông thì ra tất cả những cái gì trong nhà đều là đẹp, đều là tốt hết, con khen nức nở. Nhưng mà khi tới cái cửa ra để chào về đó thì con nói ông xin lỗi thủ tướng nha, con nói thủ tướng đừng có buồn, phong thủy nhà thủ tướng rất là tốt mà kẹt cái cửa hơi nhỏ. Ông nói ủa sao cửa hơi nhỏ để làm gì, mai mốt là thủ tướng chết sau khi hòn. Thì ông mới mời cho một mấy bài con á đi dự cái sinh nhật của cháu ngoại ổng á, mà tính con thì quý vị biết là con nói vui duyên lắm. Trước khi đi á thầy pha thật là có dặn là con có đi á thì con nhớ ăn nói đàng hoàng, đừng ăn nói vui duyên nha để ta buồn. Thì mừng cháu ngoại của ông thì tất cả mọi người trong cái làng này ta ai cũng chúc phụng là mừng cho cháu ăn no đầy tháng và mong lớn, tất cả mọi người chúc phụng hết. Tới lúc chào ra về con nói ra thưa thủ tướng, từ nãy giờ trong bàn tiệc tôi không có nói bất cứ một câu gì hết nha, mai mốt mà lỡ cháu có thủ tướng mà có chết thì đổ thừa tôi nha. Còn mới đây nha quý vị, mới đây á con đi đám cưới, quý vị biết á là nhạc sĩ mà làm cái bài mà bây giờ mấy tháng rồi hỡi hỡi em, chị có biết tác giả bài đó không? Từ Công Phụng hả quý vị? Dạ từ Công Phụng. Hai bên nhạc sĩ Trần Thiên Thanh và từ Công Phụng á là làm thông gia với nhau, mời con làm MC. Làm MC cho đám cưới đó, con mới gọi qua thầy Tông Lai, con nói thầy ơi bây giờ bên đây nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với lại Từ Công Phụng mời con làm đám cưới. Thầy, bây giờ con lên con sẽ nói như thế nào hả thầy? Cái thầy suy nghĩ thầy nói, con dám làm MC không? Khi mà con đang MC với con chúc, không lẽ con chúc hai họ từ Trần trăm năm hạnh phúc? Phải không quý vị? mời con hát quý vị nè, bánh cưới mời con hát. Con lên con chơi bài rồi, thông hát hộ. Thấy vỗ tay nhiều quá quý vị ơi, con chơi bài tan tác con ngã chân đi luôn. Đó, đó là những cái hành trình mà con dạy cho nó còn dài lắm. Để khi nào có thì giờ thì con sẽ lên con giảng cái chương trình nha. Dạ.
Quấn múa.
Mo hả? Vậy con thích mo không?
Múa.
Thôi con chương trình ngay nãy thì giờ nó thầy giải.
Ký tên rồi sẵn trong thời gian chờ đợi.
Chút xíu nữa thì kiếm mấy cái.
Thôi kiếm mấy cái thôi, chứ không tới cái tên. Rồi mấy cái quà đi, đúng rồi, mấy cái quà chơi
rớt luôn. Rớt còn sống. Trong lúc sư phụ đang chuẩn bị để quý vị giao duyên cũng như là xuất gia ngày hôm nay, hồi nãy có một tín hữu hỏi là khi chết Chúa có buồn không? Hay là qua bên này rồi Phật có đón không? Thầy nói rất là đúng, là bởi vì cái từ ngữ tin lành, tin lành thì chúng ta trước khi mà thầy giảng thì Mai Còn Hòa có chia sẻ là Chúa của anh chị em khi mà chúng ta vào nhà thờ thì thường thường linh mục làm lễ lúc nào cũng chúc lành, nhắc nhở rằng không phải chúng ta đến nhà thờ thì mới có Chúa, không phải chúng ta đến chùa thì mới có Phật. Làm sao mà chúng ta sống, nhắc lại chúng ta sống phân nửa của 12 tiếng đồng hồ trên cái ánh sáng mỗi ngày thì chúng ta mất đi, chúng ta sẽ về, nếu mà công giáo thì tin lành thì về thiên đàng, bên Phật giáo thì về khỏi nếp bàn. Sư phụ cũng như là Mai Còn Hòa có hứa với nhau bao giờ còn cộng sản thì chúng tôi không có đầu thai, chúng tôi vẫn còn sống ở đây. Và nếu mà chúng ta tin cái điều đó thì Chúa và Phật vẫn rước chúng ta như thường. Đó là cái điều sự thật. Và cái điều mà khi nãy mà chúng tôi thấy thầy thoải mái như thế này, Mai Còn Hòa đi theo thầy khoảng gần 2 năm, thầy có nói một câu là tôi đi tu chứ tôi không có ở tù, đúng không quý vị? Cho quý vị ai là người đầu tiên đến đây để nghe thầy ngày hôm nay, xin giơ tay lên. Rất đông, rất là đông. Tại sao thầy lại mở rộng và chia sẻ có đạo và có đời? Là bởi vì nếu mà chúng ta sống mà nghĩ tới đạo không, hồi sáng ngày mai Còn Hòa có nói chúng ta đã gạt lương tâm mình rồi. Khi chúng ta sống một cuộc đời, đời mà chúng ta bỏ được, như thầy thường nói, thèm mà nói là không thèm, khát mà nói là không khát, dù là chúng ta có tin Phật hay tin Chúa, chúng ta đã gạt cá nhân mình. Nhưng thèm mà tránh được, đó mới đúng là ăn chay. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng trước mặt là con đường ác thì những người tránh đem tin lành đến cho mọi người khác. Chúng ta thấy ác mà chúng ta vẫn tiến tới thì những cái điều đó chúng ta đã gạt lương tâm lại nữa rồi. Cho nên hàng ngày những người mù họ thèm được thấy ánh sáng, trong khi đó chúng ta có ánh sáng mà chúng ta mù hơn những người mù. Dù là cái công việc của Mai Còn Hòa là một người truyền thông, nhưng rất là hạnh phúc để được thầy cho phép tháp tùng. Hy vọng rằng cái sự hiểu biết nho nhỏ của mình để cùng tất cả khi mà chúng ta vừa nghe Phật pháp chia sẻ được đời, là tội phúc, tình là dây oan. Chúng ta đã thường nghe cái câu đó. Thì bây giờ chúng ta nghe cái phúc của mình đó, mà chúng ta vẫn còn oan ức. Oan ức là tại sao trong nhà Phật phải bắt hại ăn chay? Bên Công giáo thì mỗi thứ sáu trong tuần thánh 40 ngày. Một cái khổ cái là trong thứ sáu tuần thánh 40 ngày thôi lại thèm thèm. Ăn chay bên Công giáo sướng lắm, ăn cua, ăn tôm, ăn cá. Nhưng những cái ngày đó là thèm thèm rất là nhiều, bởi vì chính mình là mình đã không nhận ra được cái chuyện đó, cho nên mình thèm. Có đúng không quý vị?
Đúng.
Cho nên mình, nếu mà mình quên, mình biết được những cái điều của mình, mà còn hòa thường nhất, mình 6 phút nữa của 12 tiếng rưỡi đồng hồ mỗi ngày, với cái ánh sáng Đức Phật có cái hào quang, chúng ta nên nhớ này, có cái hào quang, mà trong cái hào quang đó tượng trưng cho 7 ngày. Quý vị biết 7 ngày không? Cái cờ chính giữa, 7 màu sắc hào quang của Đức Phật, phải đúng không? Nếu mà chúng ta nghiệm hàng ngày để mình nhìn được cái 7 màu sắc đó, sống trong 4 ngày của 7 màu sắc đó mà thôi, là chúng ta sống ngày thứ tư của bên Công giáo nói là bác ái. Là bác ái thì chúng ta nghĩ rằng cái tâm của chúng ta có đủ chưa? Thì sáng đến giờ thầy chia sẻ rất là nhiều, rất là nhiều. Bác Hòa sẽ để lại trước khi ra về ngày mai, khi mà chúng ta cùng với thầy hấp thực, bao nhiêu người sẽ nhận thấy mình sống 4 ngày trong 7 ngày đó của 7 cái màu sắc hào quang của Đức Phật.
Để tôi tiếp tục cái vấn đề đi vào bài pháp Duy Ma Cạnh, thì tôi sẽ trả lời một câu hỏi, rồi sau đó tôi đi thẳng về Duy Ma Cạnh. Là bài này tôi đã có giảng trong tuần rồi ở tại Con Rô, nhưng mà có lẽ cái vị này không có nghe, đây là Phật tử đầu tiên. Vị này đã cái ghi danh quy y và tôi xin trả lời. Thì họ nói rằng trong một pháp hội họ tham dự của một bên cái một vị hòa thượng ở Việt Nam, mà vị hòa thượng đó nói nhiều viên tịch. Quý vị biết hòa thượng nào không quý vị? Trí Tịnh. Ngài chuyên về Tịnh Độ, ngài là một vị dịch kinh rất là nổi tiếng, và được kể là ngài là một cái người dịch kinh rất nhiều ở trong cái đạo Phật trước năm 1975. Thì hòa thượng đố trong một kinh A Di Đà, cốt tỷ của kinh A Di Đà là cái gì? Thì cái vị này đã trả lời là cốt tỷ của kinh A Di Đà là niệm Phật nhất tâm bất loạn từ 1 ngày tới 7 ngày. Thì hòa thượng nói giỏi lắm, nhưng mà hòa thượng hỏi con nhất tâm bất loạn được nửa ngày chưa? Được không quý vị? Rồi hòa thượng hỏi như vậy là được một tiếng đồng hồ chưa? Cổ nói cũng không được. Rồi hòa thượng hỏi 10 niệm được chưa? Nó nói có khi được, có khi không. Thì như vậy cái tiêu chuẩn mà để dẫn sanh về cõi cực lạc là phải niệm Phật nhiều nhất, nhiều nhiều nhị, nhiều nhiều tam niệm cho tới nhiều thất niệm nhất tâm bất loạn, chúng ta làm không được. Thì ngài nói là như vậy. Cái điểm thứ hai nữa đó là không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên để được dẫn sanh về cõi cực lạc, mà ông cổ nói đó, ông mình nói là con nghĩ đó là bên kia thầy Thông Lai dạy đó là chỉ là tu là không cần nhất tâm bất loạn, nhưng mà chỉ là hướng về một pháp môn, là không có bữa nay tịnh độ rồi mai thiền một mật tâm, tức là đi hướng nào đi một hướng. Thì hòa thượng nói tốt lắm, nhưng mà cái đó chỉ được hạ phẩm hạ sanh. Thì vị đó nói con chỉ cần hạ phẩm hạ sanh thôi, chứ con không cần thượng phẩm trung phẩm gì. Thì hòa thượng hỏi nhưng mà lúc chết thì sao? Nó dạ chết thì con nhờ sư phụ con lại hộ niệm. Ông nói rủi không gặp sư phụ hộ niệm thì sao? Thì cổ không trả lời được. Thì sau cùng hòa thượng hỏi con tìm ra cái chìa khóa mà tin qua trong cái kinh A Di Đà Tiểu Bổn là gì không? Cổ nói là lúc chết tâm thần không điên đảo liền được giảng sanh, có không quý vị? Mà đa số Phật tử của chúng ta đời này đều lúc chết là bệnh nặng, rồi mê mờ, rồi điên đảo, rồi lúc chết không có ăn. Thì thật sự là cái chỗ này quý vị cần để ý, lúc chết mà tâm thần không điên đảo mới được giảng sanh. Lúc chết mà thân thể đang bị tứ mã phân thay, đất nước gió lửa tan rã mà không điên đảo, giống như quý vị người nữ mà đang chuyển bụng, nó đau như thế nào mà tâm thần không điên đảo? Thì lúc sống chúng ta cần phải tâm thần không điên đảo. Vì lúc chết mà tâm thần không điên đảo mới được giảng sanh, mà lúc chết lúc sống, lúc chết không điên đảo mà lúc sống điên đảo thì không bao giờ được giảng sanh đâu quý vị. Có thấy cái điều đó không? Lúc chết tâm thần không điên đảo thì lúc sống cần phải không điên đảo. Đúng không quý vị? Mà không điên đảo là gì? Thấy rõ sự thật, trắng ra trắng, đen ra đen. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, bây giờ quý vị mà muốn chứng tôi đầu hàng, tôi khen điểm cho quý vị, quý vị có thấy rõ về cái thân này chưa? Cái thân này là của quý vị hay là quý vị làm chủ được cái thân này không? Biểu nó trẻ không trẻ, biểu nó đừng bệnh không bệnh. Mà cái thân này nếu quả thật là của quý vị á, thì đem cho người khác không xài được, bằng chứng sau khi quý vị chết mà quý vị hư trái tim, một cái người nào đô nếu xài trái tim, quý vị ghét cho xài được không? Thì cái tâm cái tim này mà ghét vô quý vị á, một ngày trước là nó tim của bà Nguyễn Thị A, mà ngày sau nó vô mình thì nó tim của mình. Vậy cái nào là của mình quý vị? Quý vị sẽ có nhìn rõ, quý vị không có điên đảo. Mà cái thân này không thật thì cái lời nói có thật không quý vị? Lời chê khen có thật không quý vị? Tài sản có thật không quý vị? Mà thật ra nếu mà chúng ta vẫn còn điên đảo, thấy chồng là thật, vợ là thật, con là thật, và lời khen tiếng chê là thật, là chúng ta mãi mãi ở trong cái cõi địa ngục trần gian. Vì sao vậy? Bây giờ để dễ biết nhất, hồi nãy tôi trở lại vấn đề kinh Diêm Ma Cần, vì trả lời câu này tôi phải đưa kinh Diêm Ma Cần. 500 ông trưởng giả tử nhà giàu ở trong thành Tỳ Xá Ly lại để mà thăm Đức Phật. 500 cái lồng báo này hả, tôi nói là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ là trong kinh nói, nhưng mà không phải. Là 5 ông trưởng giả này đã tu đạt tới là cái giới đầu tiên là U Bà Tắc, U Bà Di, Sa Di, Sa Di Ni, Thích So Ma Ni, Tỳ kheo đi, tức là họ đã đi đầy đủ tới cái giai cấp Tỳ kheo đi và họ là Tỳ kheo, tức là họ là một thanh văn. Họ lại đó, họ mang cái dù liêm, lại do nhờ thần lực của Phật mà 500 cái giờ cái lòng kia đều trở thành một. Thì bây giờ quý vị muốn hết đau khổ để đổi đời này, quý vị muốn vào hả mà không phiền não, vào chùa không đau khổ, mà về quê thăm bên vợ không đau khổ, thăm bên chồng không đau khổ, là quý vị phải biết cha mẹ vợ, cái dù của cha mẹ chồng, cái dù của con dâu, cái dù của chú rể, cái dù của bên nội, cái dù của bên ngoại, thành một cái dù. Mà một cái dù rồi đó, tức là quý vị không còn chia phe địch và phe ta, bên nội và bên ngoại, bên chồng và bên mình, mẹ ruột và mẹ ghẻ, mẹ chồng và nàng dâu. Thì như vậy đó, khi biết thành một rồi quý vị còn đau khổ, quý vị đặt căn bản vào đâu để hết đau khổ, rất là đơn giản. Tất cả những người nằm ở đây, cái Phật Thích Ca nó đều là cha mẹ nhiều đời. Mà cha mẹ nhiều đời của quý vị mà có sướng quý vị có ganh tị không? Không. Mà có khổ quý vị phải thương. Mà quý vị đạt được cái tiêu chuẩn đó rồi á, được không mừng, chê không buồn, là quý vị đạt ngay cái an vị tự tại trong cái đời này. Cái khổ là do quý vị chấp ngã mà ra. Tôi nói thật cho quý vị, không có gì là ngã hết. Quý vị làm ơn coi cho tôi đi, không có cái gì là cái gì của quý vị hết. Nghĩ được cái đó quý vị có cái chánh kiến đó. Bây giờ tôi đi lại trong nhà kinh nè, đó là tôi đi vô kinh Diêm Ma Cần là cái phần 2 nè. Trong cái lọng đó, 500 cái lọng nó biến thành một cái lọng, rồi cho thần lực của Phật tất cả núi sông, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, người trời cho đến chư Phật mười phương cũng đều hiện trong cái lọng vải báo đó. Đó là ý muốn thuyết minh của lý nhất thiết do tâm tạo. Cái lọng này nó trở thành là cái tâm. Mà quý vị nhớ, ý tôi khác, ý ông khác, ý không phải là tâm không quý vị, ý cũng là một phần của tâm. Mà do chúng ta khác ý tới ý, chúng ta tạo ra chiến tranh. Mà khi mà tâm quý vị và tâm xảo quý vị trở thành một rồi, ổng muốn ăn cơm cũng ăn, ổng muốn ăn cháo cũng ăn, ông nấu cơm nhão cũng ăn, ông nấu cơm khô cũng ăn, thì quý vị có gì mà khổ nữa. Và do thần lực của Phật, tất cả tinh tú đều hiện vào trong đó, mà mười phương chư Phật cũng đang thuyết pháp. Trong kinh sách nói chỗ tạm dùng phương tiện chia là chân tâm và vọng tâm để phân biệt, chứ thật ra không có chân tâm và vọng tâm. À, khi vọng niệm nổi lên thì chân tâm ẩn mất, ví như mặt trăng bị mây che, lúc đó vọng thức tác động, ví như bóng tối bao trùm mọi vật. Nhờ công phu tu hành dứt hoạt vọng thức chìm vào thân, cũng như nước mà gặp sáu gió thì thành sóng, hết gió thì trở thành nước, thì làm sao mà quý vị diệt vọng tưởng được? Hả? Vọng tưởng là do cái gì? Là do gió, mà hết gió thì vọng tưởng hết. Vọng tưởng do đâu mà có? Quý vị ra ngồi tỉnh bơ, quý vị nhìn thấy rõ mặt trời mặt trăng, thấy rõ đàn bà đàn ông, nhưng mà bắt đầu quý vị không có tâm thương ghét trong đó, mà tự động một người khách nào lại trên, bây giờ công nhận chị bữa nay đẹp quá, chị bữa nay đẹp quá, công nhận chị bữa nay phát tướng trẻ quá, là chiều mình nó về mình vui hết, mình chạy vô mình nhìn cái kiếm, mình thấy bữa nay công nhận mình trẻ mình vui. Rồi một tuần sau mình làm ăn thất bại, cũng một người bạn đó vô khen, bữa nay chị sao mà xuống quá, chị bữa nay sao mập quá, mất eo hết rồi, ráng đai hết đi. Thì mình vô mình coi, mình cân, mình đo, mình buồn. Hả? Mà có thích là có không thích, mà có thương là có ghét. Do đó đạo Phật là con đường trung đạo. Hả? Mà chúng ta thấy rõ, hả? Mà có thương là có ghét. Bởi vì vợ chồng mà càng thương bao nhiêu là càng ghét bấy nhiêu. Khi ly dị, từ đó Phật đi con đường trung đạo. Chúng ta từ đây sẽ thấy rằng nước là nước, mà gặp sóng trở thành là do cái gì mà có sóng, là do gió. Mà hết gió thì sóng và nước là một, là hai quý vị? Là một. Phải nói giống tướng và cái chân tâm là một, không thể nào mà biểu hết vọng tưởng được. Quý vị hết vọng tưởng, quý vị trở thành cái gì? Người thực vật. Mà người thực vật là một trong cái nạn là không được đi tu. Cái người đó không có ý thức, đưa cục phân vào miệng cũng không biết ăn. Như vậy tôi nói rõ, một đứa con nít nó đẻ ra, thấy cục phân nó cũng bỏ vô miệng, thấy cục chất gà sống nó cũng bỏ vô miệng, thì đứa đó là thành cái gì? Thành một loài tệ ăn súc sanh nữa. Mà chúng ta tu để là thương ghét, không có để trong lòng. Không đúng. Tôi nói rõ không đúng. Chúng ta không thể nào mà nhất niệm, mà chúng ta đó, chúng ta nhớ là không bao giờ mà nhất tâm được hết. À, mà chúng ta đừng có ác tâm cho thầy thôi, được không? Ác tâm đừng có, thiện tâm có. Còn biểu hiện trong tưởng không thể nào gì trong tưởng được. Chính tâm tạo này ra Phật, chính tâm tạo ra chúng sanh, chính tâm này tạo ra địa ngục, chính tâm này tạo ra thiên đường. Tôi nói cho quý vị nghe, tưởng là một cái gò mã đó, tưởng là một cái bụi tre đó. Ở Việt Nam mà khi quý vị yêu nhau đó, mà cái cô đó cổ hẹn, bây giờ thầy hỏi chị Tôn nè, thầy hỏi Dưỡng nè.
Dạ.
Hồi mà vợ con á, nó mới lấy con, mà bây giờ đó con xấu quá mà tự nhiên gặp vợ đẹp, rồi bây giờ nó hẹn con lên cái bãi tha ma gò mã, con có sợ ma không?
Con nghĩ là vợ con hay là con thầy?
Có, bây giờ con vợ con nó hẹn tối nay con hẹn anh ra ngoài ấu khiêu để mà tâm tình, mà bình thường á con vợ con nó không có hẹn thì con không dám ra, mà khi mà có người đẹp hẹn con dám ra.
Dạ ra liền thầy.
Tại sao lúc đó không sợ ma?
Dạ sức mạnh của tình yêu. Mà nhưng mà con nghĩ là tại vì con đã là ma rồi, chắc sợ vợ con không có sợ đâu.
Con ra đó ma nó thấy con nó chạy rồi.
Dạ đó.
Quý vị thấy rõ chưa? Cũng là một cái điểm đó. Nhưng mà mình mà ra đó ngồi, ví dụ mũi cắn con chịu được mũi cắn không? Mũi cắn chịu được, lúc mà ngồi hẹn với người bồ của con có chịu,
dạ, chịu được. Dạ.
Như vậy ngồi đó mà thấy là thiên đường, có thể ngồi đó hai ba ngày mà không hết. Chuyện đó sao tôi làm, tôi đã trải qua rồi. Cái gì có trải là mới biết chứ. À, nhưng mà bình thường rồi đó, mà mình biểu mình ra ngoài đó là điểm đục trần gian á, bữa nào như vậy ba con nó dưỡng mà em nói bậy quả đó là phạt mày nửa tiếng, mình ngồi nửa tiếng là điểm đục trần gian, mà nửa tiếng ngồi đó hoài cái gò mã, phải không? Ngồi đó với cái cô tình nhân ngồi tới sáng cũng không thấy mệt. Thì bằng chứng giờ quý vị vô quanh quanh thôi, có nhiều bà ngồi tụng kinh một tiếng là mỏi quá, ngồi thiền hai tiếng mỏi chân, mà vô quanh đâu quanh mà kéo máy mà tiền cứ rất lên cho nên ra ngoài ngồi phải tới sáng, có mệt không?
Dạ không.
Không mệt. Lúc đó là đang là gì, là thiên đường. Nhưng mà khi thua hết tiền rồi nó về ngồi thấy sao?
Địa ngục.
Nhất thiết chi tâm tạo quý vị ơi, không có gì mà xa đỏ hết. À, Các ông trưởng giả tử này, 500 ông trưởng giả tử này muốn về cái tâm thanh tịnh, càng phải thành tựu nhiều đức tính tốt, thực hiện nhiều công phu. Đức Phật dùng qua thần hợp 500 cây lọc báo thành ra một cây lọc lớn, là ý muốn nói các trưởng giả tử sau khi mà tu xong hành thanh văn là phải gom lại tất cả, không còn là thanh văn, không còn tiểu thừa, không còn đại thừa, sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Tôi nói về tại sao mà quý vị sợ địa ngục, vì quý vị còn tâm tham có sợ địa ngục. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nghe nè, mình mà không có cái đũa ăn, cái muỗng ăn, mà mình có hai bàn tay có phước là những người cục tay chưa quý vị? Rõ ràng không? Rồi tôi hỏi quý vị nè, bây giờ có những cái tông môn đi kinh thành bây giờ đó, Nam Mô A Di Đà Phật, chữ A đi trên trái trước hay là chữ Phật đi trên trái trước? Hả? A đi trên nào trước? Trên trái. Rồi Phật đi trên nào?
Phải.
Rồi một ngày nào tôi cục chân tôi đi trên nào trước? Đạo Phật như vậy là độ những người nào có hai chân à, người một cái họ không được độ sao? Phải như vậy là đạo Phật đâu phải là bình đẳng, phải không? Thành ra mấy ông thầy mà biểu là A là chân trái, Phật chân phải, nói dạ thưa thầy, như vậy cái chùa này chỉ độ người có hai chân, không lẽ là cái người một chân không độ sao? Cũng như vừa rồi ở dưới rằng Di Đà video đó, tại vì nó đông người quá, 600 người đi từ một chiếc bái, tôi nói sách hàng hai mà đi hai hàng thì mấy bà đá hai hàng, thì tôi nói sách hàng hai mà đi hai hàng, quý vị hai hàng không? Sắp hàng hai mà đi hai hàng đều muốn một nửa. Vô lại trong kia hai mấy bà cái đá qua đó lại chỉ bán không? Có thể là cái gì dựa vào âm thanh sắc tướng đều là hư vọng, đúng không quý vị? Không đúng. Tôi nói là sắp hàng hai gì là hàng hai, nhưng mà nếu hàng hai mà họ có đi từ hàng một thì nói luôn như vậy quá. Tôi nói sắp hàng hai mà mua hai hàng được một lượt, thì tôi nói sắp hàng hai mà đi hai hàng thì cái đá qua đá lại đá lại còn là cái gì bác không? Có cái gì đúng không cái gì? Giữa giờ ông thanh sách chứ không có thật, lời khen lời chê không thật, tôi biết tôi có gì nghe đó. À, từ nay đó mà quý vị nói mà A chân trái Phật chân phải, nó dạ thầy như vậy bữa nào con cùng chân con đi chân nào trước, còn có một chân nè. Đó là tôi nói trực chỉ cho quý vị nghe. Cái đạo Phật á, càng tu là càng bệnh, nhiều thầy là thúi ma. Vậy nó giải quyết rồi quý vị biết đi đâu. Có bà đó, bà nói tôi câu này vui lắm nè, tôi có câu hỏi. Bà thầy, con quy y cái thầy Việt Nam, biết là con nghe lâu lâu lên mạng cái sự can đan cái ông này trong giáo hội này, ông kia ông giáo hội kia, tụi con khủng hoảng quá quý vị. Ví dụ họ đang theo giáo hội Thống Nhất, cái họ theo mấy năm cái tự nhiên sự can đan, tôi không nói tên nào, tôi nói gì cho họ chán, cái họ chạy qua bên trong khất sĩ Minh Hồng Quang, họ theo 2-3 năm cái họ bị khất sĩ Minh Hồng Quang, coi như là có một cái chuyện mà gì ra nghe đó, cái họ bỏ, cái họ chạy qua bên Tịnh Tông Phật Hội dài 3 tháng, cái họ nghe một sì can đan cái họ bỏ, cái họ chạy theo thầy Thông Lai được 2 năm cái họ nghe sì can đan họ bỏ. Rồi rốt cuộc họ hỏi thầy, bây giờ làm sao để con kính trọng một vị thầy nào, bây giờ đời này kiếm không được mà thượng tiên quá, kiếm không được mà thượng tịnh không xa quá bên Úc, mà không kiếm được Phật. Tôi nói một câu này thôi, Phật ra đời chỉ cho quý vị thuyết pháp là văn huệ. Từ cái thuyết pháp quý vị nghe, quý vị có trí huệ. Từ văn huệ quý vị phải tư duy, nghe mà tin Phật liền là quý vị bị bán Phật. Về nhà nghe giữ giới có lợi không? Mình giữ giới không sát sanh có lợi gì? Không sát sanh thì khỏi nợ mạng. Mình giữ giới không trộm cướp là bị cái gì? Mình khỏi bị lo âu, mình sợ mình vô trộm cướp mình có ngày người ta sẽ bắt được mình. Mình giữ giới không tà dâm thì coi như mình yên ổn, về nhà khỏi sợ ông xã bà xã đập tẩy. Mình giữ giới không nói láo thì khỏi đôi chối. Giữ giới không uống rượu thì phải đi yêu ai khỏi bị cảnh sát phạt. Sau khi dùng cái đó kêu là tư duy huệ, từ văn huệ qua tới tư duy huệ, rồi từ đó quý vị phải tu huệ. Mà tu huệ chỉ có quý vị tự cho quý vị, thầy không cho được, Phật không cho được. Dù là bây giờ Phật Thích Ca sống lại, quý vị có đệ tử của Đức Bổn Sư, thì quý vị cũng phải tu huệ mà giải thoát luân hồi sinh tử. Ngoài ra Phật Thích Ca không bao giờ cho quý vị cái gì, đúng không quý vị? Ông thầy cũng làm cái gì cũng chính tới mình, miễn là ông giảng đúng. Bây giờ cái loại người này, cái bà này, ví dụ Phật Thích Ca có sống lại quy y á, thì bà cũng chắc thôi, bảo đảm. Chỉ có tu huệ là tự quý vị thôi. Tôi cho quý vị được văn huệ, rồi về quý vị tư duy huệ và cuối cùng tu huệ. Cái tu huệ nó quyết định cái sự giảng sanh của quý vị đó quý vị, chứ không phải là do cái ông thầy nào đó. Tôi nói quý vị là cái loại đệ tử nào, La Hầu La còn phải đi tu, Bà Ma Gia Hoàng Hậu, Đức Phật còn phải lên cõi trời để thuyết pháp cho mẹ, A Nan còn phải tu, thì chúng ta là cái loại gì mà nhờ Đức Phật chú cho mình lên. Nhưng mà trong kinh A Di Đà nhờ cái quyền lực Đức A Di Đà, lúc sống lúc chết không điên đảo, tâm thần không điên đảo được giảng sanh. Mà Phật nói câu đó tức là lúc sống càng phải tỉnh táo hơn là lúc chết, vì cái lúc chết là nó là tích lũy nghiệp của một cuộc đời chúng ta không điên đảo, thì lúc chết chúng ta không điên đảo, còn cả cuộc đời chúng ta điên đảo. Có người rất là điên đảo chỗ nào, hồi xưa tới giờ lúc mình còn cá mình không lấy chồng, mình không đòi tự tử, lúc đó không có chồng. Bây giờ chồng nó về Việt Nam, mình sang ba bốn con, mình già rồi. Con gái ở Mỹ ngày bây giờ 40 tuổi so với con gái Việt Nam 20 tuổi là coi như là xe là overnight rồi đó quý vị. Rồi trả về, trả đi ly dị mình đau khổ thì là tự tử chết. Thì cái lúc chưa có trả xong tự tử chết thì tôi đi, cái đó là điên đảo đó quý vị. Rồi hồi xưa chưa qua Mỹ, chưa có thi rớt bằng heo, chưa có thi rớt bằng bác sĩ, chưa thi rớt cái state board về engineer, thì sao lúc đó không tự tử đi? Lúc đó vẫn đi làm nhà hàng, vẫn đi bỏ báo được, tại sao bây giờ rớt cái bằng đó là tự tử? Có phải là điên đảo không quý vị? Thấy rõ cái chuyện đó. Thành lúc sống quý vị làm ơn phải tỉnh táo được cái điên đảo dùm cho thầy. Đó, bây giờ lắng nghe tiếp. Sau khi tán thán, ông trưởng lão Bảo Tích xin Phật dạy những hạnh của Bồ Tát muốn được tịnh độ. Phật dạy tất cả chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát. Vì sao? Bồ Tát nhờ có chúng sanh bệnh hoạn, nhờ có chúng sanh say mê, Bồ Tát nhờ có chúng sanh ở quý độ Ta Bà, do đó Bồ Tát mới xuống đây để cứu độ chúng sanh. Nhờ có chúng ta mà Đức Phật Thích Ca mới thành Phật đó quý vị. Cũng như bây giờ tôi giảng pháp, nếu trình độ của quý vị không tham, không sân, không si, quý vị tự tại trước lời khen và lời chê, quý vị không có chỗ để cho tôi ngồi để giảng pháp đâu. Thành ra tôi nói quý vị, nếu tất cả đồng bào của San Jose này sinh ra đời không bao giờ bị bệnh, thì cái bằng bác sĩ của bác sĩ Gia cũng nên bỏ chơi, phải không bác sĩ Gia? Như vậy cái cõi Phật của Đức Phật là ai? Cõi Phật của Đức Phật A Di Đà là ngài mở ra để độ cho những người sợ cái phiền não mà thích cái thanh tịnh, do đó ngài có 48 lời đại nguyện. Còn Đức Phật Thích Ca ngài nói rằng cũng giống như bây giờ có hai vị thánh tăng, mà một vị nó tôi nguyện qua bên Mỹ, tôi lập một cái quốc độ để tôi giảng và tôi độ cho những Phật tử bên Mỹ là đừng có đắm đuối cõi dục để mà thành Phật. Tôi nói rõ cho quý vị tại sao Đức Phật Di Đà không rước quý vị về khi quý vị còn tâm tham. Quý vị còn tâm tham á, mà quý vị về cực lạc, quý vị là ở trong cõi địa ngục chứ không phải là ở cõi cực lạc. Đố tại sao về ở trên cõi cực lạc á, quý vị có giống nhau không? 32 tướng tốt và 80 thể đẹp có giống nhau không quý vị? Giống. Vàng ở trên đó, ở sau cái nhà quý vị có vàng, thì sau nhà tôi có vàng không quý vị? Có. Ở hàng rào quý vị á, bằng kim cương, thì hàng rào tôi cũng bằng kim cương. Quý vị bay tới 10 phương cõi Phật cúng dường tôi cũng bay được. Có ai hơn ai không quý vị? Không có ai hơn ai. Thì như vậy quý vị có tha tâm thông không quý vị? Có thiên nhãn thông không quý vị? À, cái chỗ này mới nguy hiểm. Quý vị về có được lạc rồi, còn quý vị còn cái cõi Ta Bà này, cái thí dụ nha, quý vị là một người phàm phu, ác chưa đủ ác, thiện chưa đủ thiện, nhưng mà nhờ có sự trợ lực, nhờ có nhiều bạn đồng tu và giúp cho quý vị được đới nghiệp giảm sanh, quý vị lên hạ phẩm hạ sanh, quý vị vẫn có 32 tướng tốt và 80 giới định, quý vị vẫn có thần thông. Mà lúc này á, quý vị chưa hết phiền não, quý vị có thần thông, quý vị nhìn xuống coi cái đứa cháu ngoại mình nó làm sao, tại mình đâu đang giữ nó, thì bà thấy rõ đứa cháu ngoại bây giờ là 7 tuổi, cho tới năm 12 tuổi nó vô trong trường học nó học, và tới năm nó 18 tuổi nó tốt nghiệp high school. Và cái ngày nó lấy bằng high school, nó thuê một chiếc limousine và nó đi chơi, và nó vô tình và cái thằng bạn trai nó uống rượu và đâm vào cột đèn và nó chết. Mà bà biết trước đứa nhỏ bà, cháu ngoại bà còn 3 năm nữa chết, bà có điên đảo không quý vị? Điên đảo. Bà nhìn thấy thằng con trai bà đang làm cho một cái hãng điện tử ở đây, mà chỉ 2 tháng nữa là nó sẽ bị lay off, nhà sẽ bị nhà băng kéo, vợ nó sẽ ly dị và nó sẽ bị coi như tự tử và nó vô cái khu mà hôm đấy nó ở. Thì bà có liên đạo, bà có lo cái gì? Lo vì lý do đó mà người nào mà tâm chưa có bình đẳng, tâm chưa có thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác, người đó Đức Phật Di Đà không cho về. Có phải trong kinh Di Đà nói là nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật, mà phải thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Bình đẳng giác có nghĩa là thấy cái đứa con hiện đời của mình bị đến tai nạn, cũng giống như thấy đứa con hàng triệu đời bị tai nạn, chúng ta biết đó là cái nghiệp. Mà chúng ta biết được đó rồi, chúng ta cố gắng nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp để mà chúng ta trở lại cái cõi này để mà độ cho nó. Cái đó là cái chuyện bác, cái cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà và cái cõi trời của Đức Chúa Trời giống nhau khác. Hai cái cõi này, hai pháp môn này đều dùng cái niềm tin mà vào. Người Công giáo mà niệm Phật có dùng niềm tin không cái gì? Mai Cù Hoàng dùng niềm tin. Người Phật giáo đầu tiên mà tu tịnh độ không dùng niềm tin, không được bản sạch. Vì tu tịnh độ là dùng tha lực của Đức Phật A Di Đà cộng với tự lực của mình. Mà người Công giáo cũng vậy, mặc dầu tin Chúa đến nhà thờ 7 ngày nhưng mà không làm theo lời Chúa dạy có về được không? Không bao giờ về được, đồng nhau không khác. Thành ra từ đó quý vị thấy rõ con đường tu của chúng ta cho chúng ta có thần thông mà chúng ta chưa có đạt được cái tâm bình đẳng, mà chưa hết đau khổ khi con chúng ta mất. Tại sao chúng ta khóc người mẹ này mất mà chúng ta quên rằng 1 triệu tỷ lần chúng ta đã khóc bao nhiêu người mẹ, chúng ta đã từng đưa bao nhiêu người ra nhà bạc rồi, mà chúng ta lại bám vào cái này? Hiểu được cái đó là hiểu tổng thể, hiểu rộng lớn lên. Thì vì lý do đó Phật Di Đà không rước cái gì đâu. Nếu rước cái gì mà quý vị có thiên nhãn thông tam tâm thông, mà quý vị bây giờ tôi cho quý vị có cái thiên nhãn, quý vị không bao giờ đi làm được đâu. Mình nhìn trước tới ngày đó mình sẽ như thế nào thế nào, mình không có sức đi làm đâu. Mà nhờ thầy trò chúng ta không có thần thông, sanh vào loài người không có thần thông, kêu là gì? Biết không sợ súng. Nếu quả thật quý vị biết trước rằng những thập niên năm 1997 tới 2008 ở Silicon Valley thì nhà lên mỗi tháng có quý vị, lúc đó trong tay quý vị mỗi người đều nắm cái EQT là vài trăm ngàn có không? Nhà băng gửi về cái EQT Live cho quý vị ký gì có quý vị? Rinica 40,000 muốn mua cái nào xe cổ quý vị có không? Nhưng mà biết trước tới 2008 tới 2013 này nó co lắm, quý vị có dám mua nhà không? Quý vị không dám mua nhà thì ở đây kinh tế nó trì trệ, nó còn tệ hại nữa. Mà không dám mua nhà chẳng có ai chịu lập gia đình. Lập gia đình đẻ ra mà biết con nó có thiếu cái gì chẳng đẻ không? Hả? Rồi về Việt Nam với ông cưới vợ mà biết qua đi nó có đi khai nó đá với ông đi ông dám cưới không? Không dám. Vì mấy ông không đọc được tư tưởng của mấy cô gái Việt Nam với ông chỉ mới dám cưới. Mà do đó cái xã hội này cái Phật nói loài người là hạnh phúc nhất. Vì loài người không có thiên nhãn. Mà tới đâu hay tới đó. Tôi thí dụ như bây giờ. Quý vị ai làm trong nhà biết chùa đưa tay thì coi, nhà biết chùa nào không cần biết đưa tay thì coi, để coi cái nghiệp nhà biết đưa tay đừng mắc cỡ, không lẽ trong nhà không ai làm nhà biết mà. Rồi cô đưa xuống một cái bà làm trong nhà biết đó là công đức vô lượng mà cũng là bị phiền não vô lượng có không cô? Nhưng mà ngược lại bên làng Di Đà tôi nó có bà nó đi vô bà không phiền não, tại vì bà biết thiệt đó. Bữa đó có hai sư cô ở một cái dòng phái khác rất là cao đạo cao đức trọng lại để đây hỏi pháp tôi, thì tôi không muốn đưa ai lên đó hết, tôi không muốn gửi giới thiệu sư cô Huyền Dung, mà tôi đưa sư cô Huyền Dung đó là cái gì biết rồi đó, sư cô Huyền Dung cũng là tuyệt chiêu văn võ song toàn. Tôi mới đưa bà mười hỏi bà này tôi bao lâu, nó nói tôi có 2 tháng. Nó thiệt khi dễ tụi con vừa vừa hỏi pháp mà đưa cho bà này nói bà này mà mười bữa nay bán tiếp thấy không. Đầu tiên mới ngồi bảo là làm chi khách, tại giờ lúc này trên đàn kia là mấy người kia họ phản kêu họ bỏ đi hết rồi, thành ra mới đưa cái bà mà mới 2 tháng mà điếc nữa ra làm chi khách. Mấy bà kia hả sai đem nước trà đó thì bà không biết bà lấy nước chanh sai đem muối ớt thì bà đem muối tiêu, bà mới nói cái miệng bà đón thôi, rồi ngồi chửi bà đã rồi nói cái gì bà cũng giận hết. Sau cùng hai cái bà này nó con tu 30 năm mà không bằng cái bà tu có làm Di Đà 2 tháng. Tôi còn cảm thôi, tôi thấy đụng đụng tới tôi không biết là chết bỏ mạng. Nhưng mà tại ra về tôi nói tại sao nãy bà hành lì của tôi nói lại cái máy biết tụi nó hết pin. Nhiều khi cái cục pin mà nó biết cái bạn còn chữ mà nó biết thì nó biết đúng cái lúc đó, thế thì lúc đó lại là trở thành ra lại coi như là bảo thành cao thủ võ lâm. và hai bà đó mấy ngày sau dẫn thêm bốn đứa đệ tử từ ở dưới hiên tân lên quy y, làm tôi ngồi tôi giúp đâu tôi cười. Mấy bà không biết mà đâu có độ được đệ tử, mà nhờ cái biết của bà độ được bốn người phát bồ đề tâm. Quý vị thấy rõ không? Đó, thành ra khi đó chúng ta thấy cái tu chúng ta nó đơn giản. Thành ra quý vị nhớ đi, có con mắt đó, thì mắt mở mắt nhắm, mà mở hai mắt nó khổ lắm. Quý vị có một tay nghe đó thì một tay biết, một tay rõ thì nó hạnh phúc. Cái là mắt nhắm mắt mở thì chúng ta sẽ rất là hạnh phúc nha. Công dụng của cây lọng là che. Đối với người dân thường thì cây lọng là cái dù, cái ô để che nắng mưa gió bụi. Đối với hàng vua quan thì cây lọng tượng trưng cho oai quyền và uy tín. Đối với Phật Bồ Tát thì cây lọng là nói lên sự thương yêu cứu hộ cho chúng sanh. Cây lọng lớn chính là chân tâm Phật tánh, mà chân tâm Phật tánh là cái chúng ta đều giống nhau. Chúng ta khác nhau về mặt mũi, nhưng mà tôi nói quý vị, khi mà thấy người mẹ đau khổ, mà ai mà có cái tâm thương mẹ đều thương giống nhau, mà ai mà có cái ác tâm đó đều ác khác nhau nha. Cái ác là nó khác nhau, cái gì đồng ý không? Có người ác một ác hai, nhưng mà tâm thương mẹ hầu như giống nhau. Chỉ có một cái là ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ, là cái người đó đời trước là sinh ra đây để đòi nợ, hoặc sinh ra đây để mà trả nợ. Thành ra từ nay quý vị vui vẻ đi, gặp đứa con có hiếu là mình chẳng lên, tại vì cái trước mình đã cho anh một món nợ. Tôi nói duyên nợ là gì? Tại sao ông vừa không gặp bà vợ, bắt ông giặt đồ một ngày sáu bảy thao đồ rửa chén rồi hành hạ, rồi ông tới giờ này ông khiến quyết người đồng quân. Mà quý vị nhìn kỹ ông coi, quý vị quay mặt có người ta nhìn coi, ở duyên kêu mà ông còn đẹp ở đây, mà họ không gặp cái tao còn đẹp ở nào nữa. Thì duyên là nợ là cái gì quý vị? Hồi xưa đó là con đi dành cái người vợ của con này thắng được năm thằng phải không?
Dạ,
phải không?
Sáu thằng này.
Sáu thằng là thằng nào?
Thằng đuôi,
thằng đuôi,
ngẫu,
ngẫu,
cam, cam,
cam, thằng điếc. Mà con là luôn cam đầy đủ.
Dạ.
Thành ra con thắng được vợ con, phải không? Thì như vậy á, ông thắng được đuôi điếc cam đồng để là ông thi xấu với ông có luôn cam đầy đủ, không biết không luôn cam đồng. Thì cái duyên đó là sao? Hồi đó vợ con đó, ví dụ vợ con cũng tiền kiếp á, đang là một cô gái bị cái cha cái mẹ mồ côi rồi đi lên cái thành phố nào ở Việt Nam á để xin tiền, thì á Thiện Tôn mới thấy là sao, rồi cho chị 5 đồng phải không? Gặp Thiện Duyên thấy cho 7 đồng, thì chỉ là cái duyên thôi đúng không quý vị? Nhưng mà ông này chẳng những cho 5 đồng, cho 7 đồng rồi lại á, còn dẫn về nhà, rồi coi như là còn cho đi học nghề, rồi lo cho đủ thứ chuyện hết. Thì cái đó nó chưa là nợ, đúng không quý vị? À, cho là nợ. Rồi cái cô ta vì ông này lo quá nhiều thì cô ta bắt đầu mới lấy ông này để trả cái món nợ mà cái đợt trước. Mà vì khi trả nợ rồi con ỷ, con cho vay nhiều, nhờ có tao mày mới học ra cái nghề, nhờ có tao mới bị chết. Và như vậy con lại đòi nợ quá đốt bồ, thành trở về đời này con phải trở lại trả nợ cũ. Thành có duyên là cho rồi nhiều phải, mà có nợ là cho quá nhiều, rồi chúng ta lại đòi lên quá nhiều. Giờ cái chữ duyên nợ là như vậy đó, con hiểu không?
Dạ hiểu. Hiểu chưa?
Trở lại vấn đề, bây giờ tôi nói lại cái hạnh của một vị Bồ Tát phải nhờ có chúng sanh này Đức Phật mới thực hành thành Phật được. Rồi bây giờ cái ông mà Bảo Tích ông hỏi, bạch Đức Phật, Bồ Tát mà sau khi tu hành mà muốn được sau này mình có một tịnh độ như Đức Phật A Di Đà để mình cứu độ chúng sanh, mình nghe Bồ Tát coi như là phát tạng tỳ kheo tạo ra một cái thế giới cực lạc, thì lúc đó là Bồ Tát phát tạng tu cái gì? Thì Đức Phật Thích Ca nói Bồ Tát sau này muốn tạo ra một cõi tịnh độ đẹp đẽ thì cái hạnh đầu tiên là phải có trường tâm. Sáng thầy nói trường tâm là cái tánh ngay thẳng, mà thầy nói rõ ràng lắm, thầy đòi chúng ta những cái lời nói trực tâm của thầy thì quý vị nghe nó nhìn lỗ tai lắm. Như chẳng hạn như thầy vào trong nhà hàng mặn chay bán lộn xộn, thầy ăn đồ chay bên đây nhìn qua bên kia bán đồ mặn, nếu mà một cái người đệ tử hỏi thầy có thèm không, thì cái câu mà không phải trực tâm, ôi tôi mấy chục năm rồi thấy cái này không có thèm, thấy còn tăng nữa, thấy còn tăng nữa, phải không? Nhưng cái đó là cái câu không có trực tâm. Còn tôi nói thật á, cá thì tanh thiệt chứ thịt tôi vẫn thấy còn thơm. Rõ ràng thế không thơm sao được. Hồi bữa kia đó có một vị tử bây giờ tôi phải giảng như bên cạnh nè. Bữa đó tôi Hồng Minh nó cổ nấu ăn thì dưới làng dưới đài vô tôi là có cái lực của hòa thượng tiên quá là hệ thống tôi không cho nấu hành hẹ tỏi nén và bô rô khử trong thức ăn. Có quý vị mấy sư cô này nghe bữa đó thầy ta của Hồng Minh có không, có gì vấn đề mà khử bô rô? Cô biết thầy sư phụ ăn chay, sư phụ biết thầy chú ăn chay mà cô nấu, cô muốn, cô nói là làm như vậy nó mới ngon. Chứ bây giờ chùa nào họ cũng khử bô rô, chùa nào họ cũng nấu trứng, bây giờ chùa thầy không nấu trứng bây giờ cũng được, phải cho con khử bô rô hành hẹ nó mới ngon, rồi đồ ăn mới ngon. Thì lúc đó tôi vẫn theo lời của sư ông, tức là tôi này là công queo tâm là không được. Trì chú á, mà ăn hành hẹ đổi nén á, trì không có lên, tại nó hôi lắm, phải không? Tại vì á, tụi không có lên, con mang tội. Nhưng mà nói trực tâm á, sau này tôi nói thật á, hồi đó một cái gì hòa thượng dạy con nói là tại vì sao? Mình khử cho ngon á thì nó thơm. Mà hồi xưa mình đã từng ăn mặn rồi, nghe cái mùi mà dầu mỡ mà nó khử lên, hồi xưa mình ăn cái thịt bò lúc lát, nghe thèm bò lúc lát, mình nghe bò xào lăn thôi, thành ra không có cho khử mùi gì, để cho khỏi thèm cái mùi vị mấy anh thầy cái bà thượng. Đó là sự thật đó. Thấy không? Đó là sự thật đó. Chư thiên mà hộ vệ đúng. Nhưng mà hồi đó tôi muốn nói tại sao hòa thượng nói là tụng không linh. Ông nói mày lập dược ở cái cuốn kinh nào đi. Đầu tiên trước khi con tụng kinh đó là tụng chú liền tịnh pháp giới chân ngôn. Là con tụng ba lần là cái mùi tội nó bay hết trong chùa. Tịnh ba nghiệp chân ngôn là khẩu nghiệp thân nghiệp, rồi tu luyện là tụng cái đó là xong rồi. Nhưng mà khởi dĩ đó mấy ông hòa thượng đó, ông nói là mấy ông lớn lên mà cởi bà thượng thượng tọa ngồi trong cái kêu là cái liêu phòng đâu có cái giờ ăn á, mà ông nói mình đang tịnh tâm, mình đang niệm Phật, mình đang ngồi thiền mà tự nhiên nếu mà thử một cái gì nó không có hành hẹ tỏi nén thì cái mùi đó nó không có vô lỗ mũi. Còn mình đang nhập định á, mình đang quán sát tích thì không có thị sắc ở trong này đó, tự nhiên cái mùi bô rô nó bay vô xèo, cái làm cho mình động tâm, cái mình chảy nước miếng, mà sư phụ đang ngồi thiền chảy nước miếng cái nó động tâm thế.
Động thiệt,
tại vì tôi nói cho cái gì thật là tôi có tu thiền. Khi ngồi thiền á là cái lưỡi phải cuốn lên đây cái nốt họng để nó đè cái nốt miếng. Mà mình ngồi trong cái tỉnh thất, phải không? Mà ngồi trong cái tỉnh thất á thì mình ngồi thiền á, mình canh cái giờ mình ngồi mình canh là cái giờ đại khái là biểu diễn đại khái, như mình tu là không tu, nhiều khi coi trong câu chuyện chữ chân dung, nhưng mà để tử hoài nó phục lắm. Nhưng mà mình canh tới cái giờ mà sắp sửa nó mở cái ô nó đưa vô á thì mình ngồi ngồi linh linh, mình phải còn thiền trước cái tiếng mình ngồi á. Mà trong khi đó nó chơi nó hành hẹ tội nhán mà nó để ngay trong cái lỗ đó, mà cái phòng thất nó nhỏ rồi nó bôi lên, phải không? Cái miếng nó chảy đầu đào sao mà thiền được, phải không? Đó là sự thật tôi nói bữa nay là đừng chỉ, tôi chỉ thẳng á. Còn nếu mà nói dòng võ là tại chư thiên thành ra chúng ta tụng tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh tâm nghiệp chân ngôn, mà tôi nói này cái Hồng Minh nó khoái. Hồng Minh nói đây không? Hồng Minh đâu?
Giới hương định hương tôi sẽ bao giờ không
thì cái đó mà quý vị coi vừa nghĩa là chiên hành hẹ tỏi nén mà trên này hòa thượng giới hương định hương ngủ dị hương. Làm sao mà giải thoát đây, cái gì thấy không? Nhà biết mà nó sao lên ở trên này là giới hương định hương ngũ dị hương. Nhưng mà cạnh là nó thẳng á, còn nói sao cái kia mình vẽ lòng vòng mà trực tâm là đạo tràng. Hả? Quý vị muốn đi về cực lạc cũng đi đường vòng hay đường thẳng?
Thẳng.
Thì bây giờ tôi cũng vậy á, mà nói thẳng là cực lạc. Đúng là vậy đó. Quý vị thấy không? Thành ra là hồi xưa cái câu mà giới thương định hương ngũ dị hương á là tự do mà hành hạ tội nén. Quý vị đâu quá thấy thầy Tâm Lai giảng pháp sao từ 2011 tới giờ quý vị thấy có vui không? Tôi bây giờ là thoải mái lắm quý vị ơi, không có bị gò bó. Hồi xưa tôi cũng chắc dữ lắm quý vị ơi, chắc dữ lắm. Thành Đức Phật nói đó, khi mà chúng ta chưa tu á thì chắc đời, mà vô tu rồi chắc pháp. Nhiều cái bà càng bệnh lắm, là cái nồi á, cái nồi nấu đồ mặn nấu chay, mấy bạn không ăn khó không quý vị? Trời ơi, cái nồi nấu mặn nấu chay ăn. Tôi nói xin lỗi với bà, tôi biện với bà nè, sáng ra mấy bà có dùng cái nước mà để mà súc để mà nó giết những cái con vi trùng không? Có không? Hả? Quý vị súc để mà giết những cái con rôn là quý vị đã giết rồi. Cái miệng quý vị đó là một cái nghĩa trang mà giết không biết bao nhiêu con vật rồi. Mà chỉ là có cái nồi thôi, cái nồi mặn với nồi tiêu không. Mà đã là coi như là cái gì đó con, gì đó tiện. Tôi bữa nay tôi có cái thần kinh cầu siêu, bây giờ tôi mời quý vị lên quy y đi. À, tôi nói gì? Ồ, chú thầy hiển nãy về trả hoài, tức là tiền vào như nước sông Hằng, mà tiền ra không được đi dọn cà phê. Cho quý vị đi giải quyết một tâm sự, phải không quý vị? Đó, quý vị thấy cái gì có vô là phải có ra, nhớ nha. Rồi hồi hướng quý vị, hồi hướng vô là quý vị rồi chúng ta tụng kinh. Quyền đem công đức này hướng ta về trong mắt tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật. Bây giờ là 4:15, quý vị cố gắng.